Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đã có những cái nét giống với Đức Phật của chúng ta. Còn quý Phật tử tại gia cư sĩ chúng ta có nét nào giống chưa? Có chưa? Có rồi hả? Nhưng mà ít hơn phải không? Tại vì hôm nay chúng ta còn là người cư sĩ, chúng ta chưa được cái thân tướng của Như Lai. Còn những vị xuất gia, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, đệ tử hàng xuất gia của Phật được có thân tướng của Như Lai rồi. Cho nên có những đôi nét giống với Đức Như Lai của chúng ta. Và Phật tử cư sĩ chúng ta có cái tâm muốn giống lắm, nhưng mà cái tướng thì chưa giống được, phải không? Thì chúng ta còn tóc, còn râu, phải không? Còn đủ cái ràng buộc, còn trói rờ mỏ nó dài nữa là dài, phải không? Như vậy, cho nên chúng ta chưa giống cái thân tướng Như Lai, nó như vậy. Ngày Bảo Quang Trai Giới là ngày mà chúng ta tập cái hạnh để được cái thân tướng của Như Lai ở tương lai. Cho nên nói rằng Bảo Quang Trai Giới là nhân, xuất gia tương lai là quả. Bác quan đây đó là nhân, thành tựu niết bàn tương lai là quả. Thì qua cái ý nghĩa đó, chúng ta cũng đã biết rằng cái nhân tu trì bác quan trai giới, cái hạnh tu bác quan trai giới này nó lớn biết bằng cần nào. Nó như vậy nó lớn dữ lắm, là chỉ đơn giản đâu. Quý vị ngồi trên giải bàn bên nay, nhìn qua cái giải bàn bên nay, hai cái phương trời tuy gần mà xa, thấy không? Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Xa là đối với cái đời sống xuất gia chúng ta chưa có thể nào dõi được, nó là xa. Nhưng mà nó gần, tại quý vị ngồi cách quý ni chúng ở đây có một thước rưỡi mà thôi, phải không? À, các con phản đường đi giữa, à, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Tuy xa mà muốn dõi tới, ở gần mà dõi hoài không đủ, phải không? Ở đó là như vậy. Cho nên cái thân tướng xuất gia không phải là một chuyện đơn giản, không phải là một chuyện đơn giản. Nhiều đời kiếp làm người ác, rồi giác ngộ dần dần mới được làm người thiện. Nhiều kiếp làm người thiện mới làm được một người họ tam quy ngũ giới và đệ tử Phật. Nhiều kiếp họ thì ngũ giới mới tu tập cái hạnh bát quan trai, rồi chúng ta mới được xuất gia. Nhiều kiếp xuất gia chúng ta mới trở thành một vị Phật. Thì muốn thành vị Phật không phải chỉ ngay kiếp này mà thành tựu được đâu, nó khó là như vậy. Khi chúng ta chưa trải qua cái lớp xuất gia được thân tướng Như Lai, là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Cái tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni là cái mực thước căn bản, là nền tảng để chúng ta tiến đến cái quả vị giải thoát ở tương lai, để đến quả vị vô cháo và hậu quả. Hôm nay quý Phật tử chúng ta có thể bác quan trai giới, là chúng ta được đi trưởng chư ni sư ở nơi thiền viện đây, đã tạo chúng ta một cái điều kiện để chúng ta có gọi thì bác quan trai giới, nương nhờ quay chúng ở nơi tu viện này mà chúng ta phát triển được cái hạnh tu về thân tướng của Như Lai trong một ngày một đêm, là thân tướng xuất gia một ngày một đêm, học cái pháp xuất gia một ngày một đêm, tu cái pháp xuất gia một ngày một đêm, để cái nhân lành này tương lai chúng ta được xuất gia hoàn toàn trọn cuộc đời, để tạo nhân tố những kiếp về sau chúng ta được chứng thành quả vị giải thoát. Thì cái cửa mở giải thoát đó là một cái giáo lý mà Đức Phật chúng ta đã nêu lên để cho chúng sinh có một cái sự nhìn bằng ánh sáng gọi là trí tuệ, để thấy rõ con đường đi mà mình đã lầm lẫn từ vô lượng kiếp. Hôm nay quý vị chúng ta đang bước trên con đường đi để đi đến một cái điểm đích giải thoát đó, chứ là cửa bất tử, phải không? Cửa bất tử, cửa bất tử hay còn đó là cái cửa thoát khỏi sanh tử, à, hay là ra ngoài vòng sanh tử. Thì hôm nay có duyên lành có trở về đạo tràng chùa Thiên Phước ở nơi trường trung cấp Phật học của ni chúng nơi đây, thì thay lời ni trưởng viện chủ và chư ni sư nơi bổn tự, tôi xin gửi đến đại chúng chúng ta đề tài thuyết giảng gói gọn trong tiếng rưỡi đồng hồ, đó là cửa bất tử. À, cửa bất tử. Thế thì đề tài chỉ gọn có ba chữ là cửa bất tử mà thôi. Chúng ta thường biết cái cửa là gì? Cửa là nơi mà chúng ta ra và chúng ta vào, phải không? Ra và vào. Ra thì chúng ta thoải mái, mà vào thì bị khép kín, phải không? À, ra khỏi nhà thì thấy thoải mái, nhìn trời trăng bao la, thoải mái nhẹ nhàng, mà vào trong cái phòng tối tăm bị đóng bít chặt lại, chúng ta cảm thấy là một thở và nó cảm thấy bất an, phải không? Cũng như vậy, sống trong cái vòng sanh tử khổ này là chúng ta đang bị nhốt chặt ở trong cái cuộc sống bất an, à, cái nhà tam giới này chúng ta đang bị khóa chặt và chúng ta chưa có lối ra, chưa có lối ra. Ai mở cửa bất tử cho chúng ta ra đây? Đó là Đức Phật của chúng ta, người đầu tiên trong hiền kiếp này đã mở cửa bất tử cách đây 2,570 năm ở nơi Ấn Độ xa xưa. Như vậy, như thế thì chúng ta bước vào con đường tu Phật pháp là chúng ta đang học cái cách để mở cửa bất tử. Thì cửa bất tử nằm ở lối nào mà chúng ta biết đâu để mở ở đây quý vị hả? Quý vị có thấy cái cửa nằm đâu không hả? Thấy không? Nó có thấy cửa nằm đâu? Tôi kể chuyện vui đầu tiên này rồi tôi sẽ tiếp tục giảng quý vị nghe. Có lần đó tôi đến giảng ở cái chùa Thanh Quang ở Lấp Vò, thị xã Sa Đéc. Chưa đến giờ cúng, tôi ra sau vườn chơi cùng với thầy, thấy một ông thợ xây mã ở sau hè. Tôi đến tôi hỏi ông thợ rằng: ông thợ hồ ơi, ông xây mã này ông có làm cửa không? Ông thợ hồ tôi hỏi: sao thầy hỏi gì kỳ vậy? Hồi xưa tôi làm thợ hồ cất xây mã, tới bây giờ tôi chưa có được ai hỏi cái câu này. À, mã là sao có cửa, thưa thầy? Thì tôi hỏi lại: nếu ông xây mã không có cửa đó, thì ngày mai thứ ba người ta đi mở cửa mã ngã nào để đi lên? Ngã nào đi lên? Tôi hỏi lại. Ông thợ hồ lắc đầu, trời đất quỷ thần ơi, hồi nào tôi chưa có nghe ông sư nào, ông thầy nào mà hỏi kiểu này chứ. Đang mà sao lại gặp ông thầy rồi hỏi câu mà không được đâu mà trả lời nữa. Thì tôi mới hỏi ngược lại: tới ông xây mã để nhốt kín người ta ở dưới, ba ngày sau quý thầy quý cô đến kéo con gà mở cửa mã, thấy không? Tối hôm nay 12 giờ khuya cái hồn từ ở dưới nó chui lên, nó ngồi trên cái cây thang chuối đó, nó khóc nức nở, nó rụt tóc khóc nức nở, theo đường với tiền vàng bạc quá thành con bướm bán về đậu quê hương ở nhà chớp 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 chớp. Phải vậy không? Ở đây con nghe thầy nói vậy cho thầy ấy. Như vậy thì ông phải làm sao cái mộ sẽ có cái mã để ngày mai ngày kia à, ta đến mở cửa mã thì cái hồn dính cái đường đi lên, chứ bọn xây kính mít giờ chỗ nào đi lên? Nếu mà nhà nghèo hoặc mai còn lên nổi, nhà giàu sao lên nổi? Nhà nghèo ta bó chiếu, ta chôn lấp đất sơ sơ, còn cái đường mà đất nứt á, chen chen lên được. Còn nhà giàu bê tông cốt thép ở dưới là thoát hương, phải không? Gì thoát hương không ra đâu. Thì nói cho vui vậy thôi. À, ta muốn nói dài dòng ở cái chỗ này, à, nhưng mà ta muốn nói rằng á, là cái cửa tam giới mà để thoát ly á, xưa nay đã đứt chặt. À, mà chúng ta được cái duyên được người khai ngộ chúng ta một cái nơi để mà biết cái hướng này, và chỉ cách chúng ta mở cái chìa khóa để tung cái cửa mã sanh tử này để chúng ta tiến đến cái cửa bất tử ở bên kia. Phải như vậy, đó là giáo lý Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà có vấn đề đặc biệt, khi chúng ta bước chân vào con đường giáo lý Đức Phật để mà học tu, cũng có những người mang cái thân là đệ tử Phật, đó là tôi tu theo Phật, nhưng mà không dám đi đến ra ngoài cái cửa gọi là bất tử này để được mà giải thoát, mà lăn quanh mãi ở trong cái cửa gọi là sanh tử, là cửa khổ. Cũng có những người đệ tử Phật chúng ta dốc lòng tìm cầu phấn đấu tinh tiến vượt qua cái cửa sanh tử này để thành tựu đến cái cửa bất tử bên kia để mà được giải thoát. Đó như vậy. Thế thì hai hạng tu của đệ tử Phật chúng ta nằm trong hai cái vấn đề này, trong đó có chúng ta hôm nay, phải không? Đúng không? Không dám nói hả? Mắc cỡ chứ nói hay sao đây? À, có chứ. Có nhiều khi chúng ta học Phật nhưng mà chúng ta không dám tu để mà giải thoát. Chúng ta sợ giải thoát dữ lắm, tại vì nó giải thoát khó lắm, khó lắm, tu không có nổi. Có người họ nghĩ rằng là Phật là chưa làm được, hôm nay mình làm được, Những gì Bồ Tát làm được, mình làm được, tổ thầy làm được, mình làm được, có gì đâu mà khó, phải không? Là như vậy. Nhưng có số người lại là mặc cảm với tự mình, là không dám là gì, là mở cửa bất tử, là không dám tiến tới cái cửa bất tử để mà giải thoát, cái lăn quanh mãi ở trong cái vòng gọi là sanh tử. Tại như vậy. Thế thì hôm nay ta sẽ giới thiệu một đôi nét để cho đại chúng chúng ta hôm nay, quý vị sinh ra đây và quý Phật tử chúng ta nhà có quan trai giới trong cái buổi là trao đổi về Phật pháp này, để sắp tấn gì thêm một cái nét nhìn để chúng ta có một cái bản lãnh và tập phấn đấu trên con đường đi đến cái cửa giải thoát đó. Thế thì chúng ta biết rằng khi Đức Phật còn tại thế thì có những cái chúng ngoại đạo. Trước kia khi mà Đức Phật chưa có thành Phật, là Thái tử Đức Sa-ta mà chưa thành Phật á, ngài còn là một vị tu sĩ đi du phương để tìm thầy học đạo. Thì lúc đó đương thời Ấn Độ đã có hàng trăm cái giáo phái rồi, hàng trăm tư tưởng, những cái tôn giáo ấy cũng chủ trương hướng thượng để tìm cầu giải thoát. Nhưng mà những cái giáo chủ đó tìm hoài tìm mãi tu mãi cũng chưa vị nào giải thoát cả, chưa vị nào giải thoát được cả. Đến khi mà vị tu sĩ Cồ Đàm này đi học đạo các vị giáo chủ này, những cái gì các vị giáo chủ đó tu tập suốt cả đời chỉ được bao nhiêu đó nói và giải thoát qua, tu sĩ Cồ Đàm này chỉ nhắm mắt nhập định trong khoảnh khắc đã lướt qua thành tựu những cái gì các vị đó thành tựu hết. Bởi vì thấy giờ giỏi là như thế, đó là một cái hay, cái giỏi tuyệt vời của tu sĩ Cồ Đàm Thái tử Tỳ Kheo La chúng ta đi xuất gia đã thành tựu được. Cho nên suốt 5 năm tìm thầy học đạo, tất cả các vị giáo chủ đương thời không có vị giáo chủ nào đủ tư cách để hướng dẫn người tu sĩ này nữa cả, và người tu sĩ này không còn vị thầy nào để học được nữa cả. Đó như vậy. Cho nên tu sĩ Cồ Đàm này phải tìm một nơi để một mình trầm lặng suy tư để tìm cái chân lý gọi là giải thoát. Cho nên bây giờ ngày vẫn còn một chỗ mà khổ mạnh suốt 6 năm trời, không ăn không uống, thân thể tiều tụy ốm o bỏ vàng. Rồi 6 năm trời như vậy quán lại suy nghĩ lại thì thấy sự thành tựu của mình cũng không có tiến bộ gì mấy, thì chỉ có năng lực là đè nén cái vọng tưởng mà thôi, đè nén cái vọng tưởng mà thôi, an trú một số an lạc nào đó của tâm hồn chứ chưa đạt cái chân lý như ý muốn. Bây giờ vị tu sĩ này mới là đứng dậy và rời khỏi cái chỗ tu khổ hạnh này. Đúng như vậy, tôi biết rằng nhờ vị tu khổ hạnh này đương thời đây là vượt lên tất cả sổ khổ hạnh của các vị là tu theo những tôn giáo khác. Cho nên ngài được là tôn sùng là khổ hạnh đệ nhất. Ta khổ hạnh ta còn ăn, còn này khổ này không ăn không uống nữa. Ta khổ hạnh còn đi tới đi lui, còn nói năng động tĩnh. Còn khổ hạnh này ngồi một chỗ bất ly cục tịch thì không ăn không uống mà suốt cả 6 năm trời như vậy, có ai làm nổi hay không? Quý vị chúng ta hôm nay mình nhập thất thử, nhập thất thử 7 ngày đi, ở trong cốc mà tự do mà nằm mà ngủ đó, cả cái đời khó. Tôi cho vô cốc mà nằm ngủ không đó ha, chứ khỏi ngồi tu nha, cả cái đời khó rồi. Chứ đừng nói tới mà ngồi mà niệm Phật tham thiền suốt 7 ngày 7 đêm, nó càng khó hơn nữa. Mà giữa tu sĩ Cồ Đàm này là ngồi suốt 6 năm bất ly cục kịch như thế, khó không? Khó chứ. Nhưng mà ngài làm được, cho nên người ta tôn sùng ngài là khổ hạnh đệ nhất. Rồi khi mà quán thấy rằng mình chưa đủ cái sức năng, chưa đủ thành tựu, chưa như ý muốn mà được những cái gì mình đã tu tập, bây giờ ngài mới bỏ cách tu này, ngài mới xuống cái dòng suối để mà tắm cho sạch sẽ cái thân nhơ nhớp suốt cả 6 năm trời, rồi bò lên cái bờ suối bên kia, sức đã mỏi rồi, bò từ từ lên rồi nằm ngất liệm ở đó. Mai mai có nàng một nữ chăn bò sang vua trà ta, thấy người tu sĩ ngất liệm ở bên bờ suối. Hồi xưa ta kính trọng người tu dữ lắm, thấy người tu ở đâu ta cúng dường ở đó, ta quý trọng dữ lắm. Cho nên bây giờ mới nặng bát sữa tươi từ nửa con bò còn nóng hổi đem đến để mà cho ngài uống vào. Khi ngài uống vào sức khỏe phục hồi lại, bây giờ ngài mới tìm đến một nơi vắng vẻ thanh tịnh, đó là cái cây rất là cao to bóng mát, gọi bây giờ ta gọi là cây bồ đề đó mà ở đây. Và ngài bắt đầu phát nguyện, nếu không thành đạo chẳng hề dậy đi, tức là không thành đạo quả giải thoát á, thì không rời khỏi cái chỗ này, không rời khỏi chỗ này. Nói không rời khỏi chỗ này không phải có nghĩa là ngài ngồi đây suốt là 49 ngày 49 đêm, Mà 49 ngày 49 đêm này á, là ngày có ngồi, ngày có đi, ngày có đứng, nhưng mà tuyệt đối không có nằm, không có nằm. À, ta nhớ cho này nha. Đi, đứng, ngồi đều ở trong tư thế là nghiêm trang, thanh tịnh, và tâm lúc nào cũng ở trong là thiền định cả, bằng cái sự là trí tuệ, tỉnh giác, sáng ngời. Là như vậy. Vậy thì mỗi một cái cử động về thân, ngày đều tỉnh giác. Một cái động niệm về tâm, ngày đều tỉnh giác biết rõ. Và suốt cả 49 ngày lặng lẽ trong những cái quan nghi đều an trụ trong định đó. Rồi đến ngày 49 buổi sáng hay sau mai vừa một thì ngày quát nhiên và hội nhập ngộ cái chân lý giải thoát. Bây giờ ngày xứng danh là Đức Phật của chúng ta bây giờ là như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta có nguyện Phật là một người đứng thế tôn, là một người có trí năng tài đức siêu việt hơn tất cả những cái vị thiên chủ ở cõi trời. Đó như vậy, đó là Đức Thế Tôn, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Từ đó ngài đã truyền giáo lý cho chúng ta học tu suốt đến thời gian 49 năm, rồi ngài từ giã khỏi đời và đi nhập vào cảnh giới Niết Bàn, để lại chúng ta bao nhiêu cái niềm thương và nỗi nhớ. Phải không? Bao nhiêu niềm thương và nỗi nhớ. Cho nên khi mà chúng ta đi giữ vào lễ Phật Đản, cái bài Tụng Khánh Đản nó có gọi nói rằng khi Phật hiện đời thì con bị trầm luân, phải không? Phải không thế? Khi mà Phật nhập diệt thì mình đạt được thân người, phải không? Khi mình đạt được thân người thì Phật đã nhập diệt rồi. Đó, như vậy. Mà khi Phật trụ thế thì mình bị trầm luân. Cho nên hôm nay chúng ta không gặp được Phật, không được nghe chính cái kim khẩu của ngài phát ra cái lời thánh ngôn lượng để mình chân nhận tu và giải thoát liền. Đó là cái nghiệp chướng của chúng ta. Cái nghiệp chướng của chúng ta quá nặng nề ở những kiếp xưa là mình sanh ra đời đó không được gặp Phật. Nhưng mà hôm nay giờ đời mạt pháp cách đây là 2700 năm rồi, chúng ta đi vào đời gần như ở trong thời mạt pháp. Trên thời buổi hôm nay học giáo lý thì giỏi, luận lý thì hay, tu thì cũng nhiều, nhưng mà chứng rất là khó, chứng là khó. Tại vì không gặp được minh sư khai thị cho mình nên rất là khó chứng. Cho nên cái con đường mà mở cửa bất tử để mà giải thoát rất là khó khăn cho chúng ta. Mặc dù chúng ta học giáo lý rất là giỏi, thế nên bây giờ quý vị chừng dài 30 năm nữa là những vị đi sinh chúng ta là thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng tức là những cái giáo lý của Đức Phật, những kinh tạng học hết đi vào trong bộ não mình vô bộ nhớ được. Phải mốt bấm chỗ nào ra chỗ đó, không có sót một cái kinh câu kệ nào hết. Nhưng mà nghĩa là thâm nhập kinh tạng, thâm nhập kinh tạng, kinh tạng là thâm nhập, nhưng mà ý kinh đó, nhiều khi chưa nhập. Ý kinh chưa nhập, kinh thì nhập, ý không có nhập. Thế nên ý không nhập không có minh lý, không minh lý thì không có hướng tâm để mà xả thân, để mà hướng đến cái thực hành tu giải thoát. Đó, cho nên nói rằng là kháng minh giả kinh Phật chi lý, xem kinh để hiểu rõ lý kinh. Hiểu rõ lý kinh không phải để mà hiểu, để mà nói, để mà luận bàn, để hơn thua phải quấy hơn người, mà hiểu lý kinh để mà tu, để mà giải thoát cái tự thân mình. Đạo Phật là đạo tu tâm, đạo Phật là đạo hướng nội, chứ mà đạo Phật là đạo hướng ngoại để tìm cầu. Ai tu Phật hướng ngoại tìm cầu là sai những đường giải thoát. Ai tu Phật là biết hướng nội tìm cầu mới đi đúng con đường giải thoát. Hướng ngoại tức là tìm cái gì hạnh phúc ở bên ngoài chúng ta, đó gọi là hướng ngoại. Còn nếu mà hướng nội là trở về với chính bản thân mình, chính bản tâm mình, để thấy biết gột rửa tôi luyện, để tâm chúng ta dần dần được thuần tịnh, từ chỗ đó ta mới giải thoát. Thì cái sự giải thoát của đạo Phật đến chúng ta không phải ở ngoài chúng ta. Cái giải thoát này không phải từ Niết Bàn xa xôi Đức Phật đem đến tặng cho mình hay là ban cho mình. Cái sự hạnh phúc này không phải từ cõi trời mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho hay là Đức Phật đem đến cho mình, mà những cảm giác hạnh phúc này đều từ nó ở trong của chúng ta, là trong tâm của chúng ta, chứ ngoài đâu xa cả. Nên Tứ Diệu Đế là một cái giáo lý tu. Trong giáo lý tu đó có một cái luận lý rất là sắc bén và cứng chắc, người gọi là Tứ Đế, là bốn điều chắc thật. Mà cái luận lý Tứ Diệu Đế này Đức Phật nêu ra từ 2700 năm nay, không một tôn giáo nào, không một luận sư nào, không một nhà triết học nào mà có thể bẻ gãy được một từ trong Tứ Diệu Đế. Không thay đổi một từ nào cả hết, không thay đổi cái nghĩa nào cả hết, tại vì nó nằm ở chính nơi trong ta. Nó như vậy, khổ ở trong ta, tập nhân khổ ở trong ta, diệt khổ thành tựu giải thoát ở trong ta. Ở như vậy con đường để diệt khổ cũng ở ngay trong ta, thì tứ diệu đế nằm trong ta và phải ngoài ta. Thế nên học Phật là để trở về với chính mình, chứ học Phật không phải là tìm cầu ở bên ngoài. Đó là như vậy. Cho nên con đường mở cửa bất tử là con đường trở về với chính ta. Tại sao vậy thưa quý vị? Tại vì con đường mà đi vào sanh tử cũng từ trong ta tạo nên. Vậy thì muốn đi trên con đường để mở cửa bất tử phải trở về nơi chính tự ta mà tìm dắt con đường để mà thoát khỏi sanh tử, đi đến cửa bất tử để không còn sanh tử nữa. Nó như vậy. Vậy là Phật chúng ta dạy nhiều phương cách để thoát ly sanh tử. Trong đó thứ nhất là giáo lý học, là pháp học. Pháp học để cho chúng ta có một chi kiến nhìn để thấu rõ được cái sự việc ở thế gian, thấu rõ được cái bản thân của chính mình, thấu rõ được cái tâm của chúng ta và biết được cái cách tu để mà luyện tâm, để mà giải thoát. Và giống Đức Phật chúng ta, trong đó có sự mong cầu muốn để Đức Phật khi thuyết lên là tất cả chúng sinh hữu duyên khi nghe hiểu biết thâm nhập giáo lý này phải thực hành tu để giải thoát. Đó là mong cầu của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta học Phật pháp rồi á, chúng ta để đáp đền cái ơn của Đức Phật của chúng ta không phải bằng cái giáo thuyết suông, không phải bằng hình tướng đơn sơ bên ngoài và những nghi thức, mà phải bằng cái sự nỗ lực công phu âm thầm và lặng lẽ. Âm thầm và lặng lẽ đó, đây là cái điều rất là quan trọng đối với người hành giả của chúng ta. Đó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học tiếng nhà Phật, chúng ta nhớ được một câu kệ, một bài kệ ngắn của ngũ tổ Huỳnh Mai. Tôi nhớ như thế này, không có đúng đâu nha quý vị. Thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tăng nhược mê và phước hà hạ xuống. Quý vị có nhớ bài này không? Nhớ hả? Quý vị xin nhớ không? Có học rồi chứ hả? Hả? Học chưa? Chưa nói sao? Chắc mới. Đây là những đi sinh mới hả? Đi sinh mới, đi sinh cũ rồi chắc tốt nghiệp là cao cấp hết rồi phải không? Đang học là gặp toàn là mấy cô mới không, người ta nhỏ không nè. Như vậy. Thế thì thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hại, tự tánh nhược mê phước hà hạ xuống. Ở đây tổ cho chúng ta biết rõ thế này, thế gian sanh tử là việc lớn. Trong tất cả việc lớn ở cõi đời chúng ta đang sống đây và làm đây, cái việc mà cần biết và cần làm quan trọng nhất là gì? Là vấn đề sanh tử. Nói chúng ta đây, tôi nói chúng ta đây nha, là tôi nói những người tu đồng với nhau là chúng ta. Thế thôi, nói người ngoài kìa. Thấy không? Đó, nói chúng ta là đây là có tôi, quý vị trưởng, quý vị sư ở bổn tự, rồi chư ni sinh của chúng ta và chư Phật tử đạo tràng Bảo Quang Ca Giới. Thì tổ sư nói chúng ta thế gian sanh tử sự đại, còn nếu mở rộng ra là nhắn gửi cho tất cả con người có sự nhận thức và hiểu biết. Thế gian sanh tử sự đại, cuộc sống ở đời thế gian này sanh tử là việc lớn nhất, sanh tử là việc lớn nhất. Nhưng mà khổ nỗi của đời này, khi sanh ra đời người ta không biết sanh tử là cái gì và không bao giờ có ý niệm sanh tử là việc lớn. Ta nghĩ là con người sanh ra rồi chết là thôi, chết là hết rồi, phải không? Nhưng mà sau khi chết á, nó có những cái sự tiếc nuối buồn rầu bực bội tức tối, cho nên họ rất là sợ chết và họ muốn sống. Tại vì sao vậy? Bởi vì khi họ chết đi á, họ sẽ bỏ lại tất cả cái gì họ tạo tác suốt cuộc đời khổ cực của họ, phải không? Họ hưởng thụ chưa hết, cho nên bỏ đi họ rất tiếc. Họ muốn là họ sống lâu sống dài và làm họ mạng trường cửu để họ hưởng thụ cái gì mà họ tạo tác. Như vậy. Nhưng mà khổ nỗi tạo quá chớ tiêu đặt ở chúng ta mà cứ sống một con người không được trường thọ, mà chúng ta là có thọ lượng theo thời gian. Thọ lượng theo thời gian, người thì sống cả 100 năm, 200 năm, người thì sống dài 30 năm, thậm chí có người sống dài 3 tuổi, thậm chí có những người vừa đầu thai là bụng mẹ đã chết trong bào thai khi chưa sinh ra. Thấy không? Như vậy thì những cái gì mà con người tạo tác khi lớn lên rồi mình cảm thọ, nó không phải là hoàn toàn được trọn vẹn. Cho nên khi mà chết đi thì tiếc nuối ngậm ngùi đau khổ là như vậy. Cho nên con người sống ở đời thế gian này, tổ sư hay là Đức Phật cho chúng ta biết rằng là sanh tử sự đại. Sanh tử sự đại tức là gì? Tức là cái sự sanh sanh tử tử luân hồi, đó là cái sự lớn lao nhất. Tại vì hôm nay mình sống với người này á, là mình đang ở trong một cái điểm của cái dòng sanh tử. Mình đang câu lan nhiều lần, vô lượng số kiếp mà ở trong dòng sanh tử luân hồi hôm nay, mình cũng đang tiếp tục ở trong một cái điểm ở trong cái dòng sanh tử. Cho nên nói rằng là luân tu trong cảm luân hồi, sớm tu thì nổi thì dụng tu thì chìm. Ở trong cảm luân hồi này sớm tu thì nổi thì dụng tu thì chìm. Mình khéo tu là mình biết lội nổi lên, mà dụng tu vẫn biết lội đó. Quơ hồi cũng dữ lắm, quơ đập ầm ầm nha mà hậu chìm biển mà. Vừa quơ vũ nước rồi hậu đây cũng chìm luôn. Còn người ta biết lội người ta đâu uống nước, hít thở vô. Ta vừa quơ vừa đạp tay đạp chân lướt sóng để mà qua bờ bên kia, cũng người ta đầy không khí nổ phình rồi, rồi mình hả họ mặc sức uống nước, uống vô rồi hầu chìm liễm luôn. Thế như thế kéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm, kéo lậu thì nổi, dụng lậu thì chìm. Mà chìm là sống hay là chết? Chìm là chết, nổi là sống. Nó như vậy. Như thế thì khi mà chúng ta đã hiểu được qua cái lời nói đầu tiên bài kệ mà Ngũ Tổ Quỳnh Mai nói, thế gian sanh tử sự đại, thế gian sanh tử là việc lớn. Tại sao nó lớn vậy? Tại vì cái sanh sanh tử tử nó làm cho mình khổ hoài không có vui, mà trong dòng sanh sanh tử tử nó khó mà lối ra, khó mà lối ra. Đó như vậy. Chứ đang ở trong dòng này gọi là trong dòng là lục đạo sáu đường, gọi là dòng luân, dòng luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, cõi người và cõi trời, gọi là lục đạo, hay là lục là sáu, đạo là con đường. Sáu con đường mà chúng ta đi qua đi lại đi tới đi lui hoài chưa ra khỏi: đường vào địa ngục, đường vào ngạ quỷ, đường vào súc sinh, đường vào atula thần, đường vào con người và đường vào cõi trời, phải không? Đó, vậy thì tam giới trở xuống ngũ thú tạm cứ địa này đều nằm trong vòng lăn quanh lẫn quẩn của sanh tử sáu đường. Đó, như thế hôm nay chúng ta được thân người, được thân người tức là vượt qua những cái chướng ngại khó khăn, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula. Hôm nay được thân người, nhưng mà chúng ta thua cái thân của chư thiên ở những cánh trời, phải như vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói là dù ở trên cõi trời hay là cõi người hay là khổ tận cùng địa ngục đều nằm ở trong vòng sanh tử tử luân hồi khổ đau cả. Quý vị nên nhớ cái điểm này nha. Chúng ta như con kiến vì ham ăn mật đường mà bu vào trong cái tô đường, bu vào trong cái tô đường. Khi mà tất cả bầy đàn bu vào tô đường mặc sức mà hút mật đường thì ngay bây giờ bị cái người chủ nhà để tô ấy ở trên cái dĩa và lòng vào đó một cái biển nước mênh mông ở dưới chân tô. Phải không? Mới ăn được thì nó cũng muốn ra thì không có lấu ra, không có lấu ra. Đó, không có lấu ra. Tại vì ở dưới chân tô đầy biển nước. Ta nói vậy bây giờ hình dung ra chưa? Hình dung được phải không? Đó, ai mà không hình dung được á thì làm ơn xuống dưới mượn cái tô dĩa đây. Thì dạng ca nước tôi làm cho hình dung. Thấy không? Để cái dĩa đây, để cái tô đường lên, đổ nước vô ở trong cái dĩa là xung quanh tô là biển nước. Thấy không? Và những con kiến nó đang bu và say xưa đảng là hút mặt đường. Thấy không? Đó, nó bụng nó đi. Khi nó bụng nó đi rồi, nó tìm đường bắt đầu đi ra. Nhưng mà nó ra không được, cả bầy đều nằm ở trong gì? Trong cái tô đường. Đó. Bây giờ vừa ăn mà vừa sợ chết, rối rắm chạy qua chạy lại, ríu rít khổ sở, la ó ôm sùm, làm sao đây, chết rồi. Biển nước mênh mông, hồi nãy đi vô thì khô ráo, bây giờ thì mênh mông biển cả. Mai thay có một người khổng lồ họ bắt cái cầu to, thấy tội nghiệp quá, ni trưởng nhiệm chủ chúng ta bắt cái cầu lớn từ cái biển tô qua cái bàn bên kia, phải không tử? Hay là mặt đất. Hay là chưa quá hôm nay bắt cây cầu cho quý vị nè. Gác cây cầu quá. Bây giờ mấy con kiến nó mừng quá, nó thấy có lối thoát rồi. Một con đi dò đường nó thấy em chạy nó báo ngay rồi, có đường ra rồi. Kéo nhau cái đàn cả lũ cái trước người sau không dám ăn đường nữa. Thôi giờ chạy hơi một dẫn ra khỏi tô quảng hồn quảng giết không dám dùng. Quý vị thấy đúng không? Đó như vậy. Thì chúng ta hôm nay là những con kiến đang ở trong cái miệng tô, đắm chìm trong ngũ dục giống như con kiến ở trong miệng tô. Thấy không? Đó, sanh sanh tử tử luôn rồi là cái miệng tô. Biển khổ mênh mông của thế gian đó là biển nước. Đó như vậy. Như thế thì khi mà chúng ta học được giáo lý Phật, chúng ta quán xét cuộc đời là khổ biết rõ rồi. Cho nên ngài mới nói rằng là thế gian sanh tử sự đại là như vậy. Sanh tử là việc lớn. Nếu ở đó con người này mà không giải quyết được cái sự sanh tử này, không giải quyết được cái sự sanh tử này, thì khi chết mình vẫn bị sanh tử nữa, vẫn bị sanh tử nữa. Đó. Cho nên nói rằng là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phụ. Nghĩa là một khi mất thân người rồi thì muôn kiếp không thể nào phục hồi lại được. Khó là như vậy đó quý vị. Cái xe mình hư á, mình phục hồi lại được, nhưng cái mình, cái thân mình mà chết rồi đó nha, là hết phục hồi. Hết phục hồi đó, như vậy. Vậy thì khi mất thân người rồi thì cả nhà muôn kiếp không phục hồi được. Mà không phục hồi được thì bây giờ đi về đâu? Theo nghiệp mà thọ, thọ sanh. Theo nghiệp mà thọ sanh. Vậy thì làm nghiệp ác thì bị xuống cấp, làm nghiệp thiện thì lên cấp, là tiến hóa hơn. Đó. Còn nếu mà khéo tu đi đường giải thoát, người ta vượt qua biển hạn để mà giải thoát về cực lạc và đến niết bàn, đó là con đường xuyên qua cửa sanh tử để đi đến cái cửa bất tử, là như vậy. Thế thì thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền. Nghĩa là thế gian sanh tử việc lớn mà không lo, tối ngày cứ lo là tu cái phước báo hữu lậu nhân thiên thôi. Nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền, suốt thời gian dài như vậy đó, cả đời người chỉ là tu cầu phước không, tu cầu phước chẳng tu cầu giải thoát. Ở đời thế gian á, ta tu cầu phước không nói gì rồi. Có nhiều khi mà chúng ta xuất gia vô chùa cũng còn mang cái từ là cầu phước nữa, mang từ cầu phước chứ, mà giải thoát thì không dám cầu. Không dám cầu đó. Nhiều khi đi xuất gia vô chùa là rồi tối ngày cái đóng chuông, phải thờ tụng kinh, rồi làm con quả nhổ cỏ, nấu cơm phục vụ các vị công đức, rồi hỏi tu kiếp này giải thoát không, nó chắc không nổi đâu, con ráng làm công đức bòn mót chút phước lành ăn mày phước của tam bảo, rồi kiếp sau con tu tiếp nữa siêu ơi. Có không? Có chứ. Tức là những người mà thấy mình quá yếu ớt, không dám dối cao, những người này rất là khiêm nhường, nói gì. Phải không? Phải khiêm nhường không? Không phải khiêm nhường, mà những người này những người nhu nhược. Phải là khiêm nhường, những người này những người nhu nhược, những người này đáng cho quỳ hương. Phải không? Đáng cho quỳ hương. Tay ăn cơm chùa không mong cầu giải thoát là chết cả thứ rồi. Phải không? Đã phiền não ở nhà, giải thoát vào bổn tự để tu. Mà trước khi mà vào chùa là mong cầu giải thoát không chứ gì? Phải không? Phiền não gia sợ quá, phải không? Bỏ đi nhập vào là xuất thế tục gia, là trong nhà đạo này, vô nhà đạo rồi xuất thế gian gia lại sợ. Phải không? Thôi còn bước rồi, kiếp này giải thoát không nổi đâu, tu giải thoát khó quá sư ơi, thôi để con tu vô duyên đi, kiếp sau con lên con tu nữa. Tu vô duyên kiếp sau lên con tu nổi nữa hay không? Thôi tối ngày thôi tụng pháp hoa, tụng pháp hoa kiếp sau thân nữ biến thân nam, dễ tu, thân nữ thì khó tu quá. Rồi á, bây giờ người cư sĩ để kiếp sau mình là được thanh nam, được xuất gia để mà tu. Đó là mình tu giáo, tu vô duyên. Nhưng mà kiếp sau mình có được thanh nam, được có tu được hay không, cái chuyện đó còn chờ đợi. Có nhiều khi tụng pháp hoa thật là nhiều, nhưng kiếp sau lên rồi quên tu. Tại vì kiếp sau làm quan tể tướng, làm quan thừa tướng rồi, lúc này là hết tu nổi rồi. Đó, thấy rõ chưa? Đa số những người mà cầu kiếp sau là gặp cái trường hợp như vậy đó. Quý vị không tin tôi lỡ kinh ra, dở kinh ra coi. Hiểu mẫu chuyện kinh Pháp Hoa đó. Tụng kinh Pháp Hoa, từ thân nữ biến thành thân nam, sau làm quan tể tướng đó, nhớ về tìm vợ đó, thấy không? Những kỷ niệm xưa giấu ở trong gốc cây đó, là bộ kinh và bộ tóc đó, gì nhớ không? Đó như vậy, đó là tụng Pháp Hoa mà kiếp sau biến thành thân nam mà được làm quan tể tướng. Tại vì tụng Pháp Hoa mà không mong cầu trí tuệ giải thoát, không mong cầu thể nhập vào tri kiến kinh Pháp Hoa và tri kiến Phật, mà chỉ mong cầu biến thân nam để mà hưởng phước báo mà thôi. Đã như thế, cho nên cái tu chúng ta đi đâu, cái tâm nguyện của mình, cái tâm nguyện mình rất là quan trọng, thưa quý vị. Dù mình tu lâu hay dù mình mới tu, dù già hay trẻ, nó không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của chúng ta, cái tâm nguyện của mình đó. Người nào có tâm nguyện lớn á thì tương lai đã thành tựu cái quả lớn, mà người có tâm nguyện nhỏ đó thì là thành tựu cái quả vị nhỏ. Mặc dầu tu lâu tu mau không đặt thành vấn đề, tu lâu tu mau không đặt thành vấn đề gì cái đó, cái này chưa. Bây giờ thấy mọi người đi ra đường ăn mặc thật là sang trọng, mặc đồ vest hay là áo dài tha thước đó, nhưng mà thấy tướng này sang thiệt á, nhưng mà ngược lại là ở trong lòng rất là bỏng sẻn và không có rộng rãi, phải không? Đó. Thấy người anh xin ăn mày nghèo cùng khốn khổ, không dám cho đồng bạc, mặc dầu người ta năn nỉ để ôm lại lục, nhưng mà có người kia ăn mặc đơn sơ, Nhưng mà khi gặp người nghèo người khổ, vừa chưa khỏi hỏi xin, người ta đã chuẩn bị móc túi đến để cho rồi. Thì thấy chưa? Vậy thì đâu phải cái bộ gió sang trọng mà người đó sang đâu, phải không? Đâu phải cái bộ gió nghèo mà người đó theo kịp đâu. Vậy đúng không? Nó như vậy thì người tu chúng ta cũng như vậy, là cái ra vẻ một nhà tu. Nhưng thật sự nhiều khi chưa hẳn là tu thiệt á, chứ là tu thiệt đó. Nhiều khi không có ra vẻ là nhà tu mà tu dữ lắm á. Tu dữ lắm. Cái gì ra mà chợ Long An á, có nhiều người đó làm ra vẻ người tu dữ lắm. Thế đi tất tật trì bình, đi quá trai, lần sau chủ dài thọ, phải không? Niệm Nam Mô Phật tùm lum, nhưng mà ai cho gì lấy hết, phải không? Tiền bạc thì hốt hết, hốt hốt luôn mà, phải không? Đó, như vậy rồi sống đời sống không phù hợp với là đạo đức Phật pháp, nhưng đại khái như vậy. Như vậy thì có thể rằng cái hình tướng nó giúp đỡ với chúng ta một cái khía cạnh nào đó, chứ đó không phải là tuyệt đối để đưa chúng ta đến con đường cứu cánh trong thực tại. Mà cái cứu cánh thực tại đưa chúng ta thành tựu được đó là gì? Là con đường trở về cái nội tâm của chúng ta. Trên đạo Phật là đạo tu, tu tâm là như vậy. Cho nên Đức Ngài Tổ nó giải thích rằng là thế gian sanh tử sự đại, dự đẳng chung nhập tiên cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh dược mê phước hà khả cứu. Nếu mình mà tu thiện không á, mà tu phước không á, thì cái phước thiện này, cái quả báo tương lai của chúng ta không giải thoát, mà nằm ở trong dòng sanh tử luân hồi trở lại nữa. Bây giờ mình là con người, phải không? Mình biết khổ rồi, nghèo khổ thì sợ lắm, thân tướng xấu xí mình không chịu. Mình muốn làm phước nè, thì làm phước hữu lậu này, như bố thí cũng vừa làm phước, làm từ thiện xã hội đó, làm công quả đó, thì cái phước báo này tương lai được giàu sang ở kiếp người. Giàu sang kiếp người, mà giàu sang kiếp người rồi hay là giàu sang cõi trời, thì chúng ta được thân tướng đẹp đẽ, ở cái đời sống hạnh phúc hơn, làm quan làm vua, giàu sang trưởng giả. Chứ mình đâu có giải thoát đâu. Thấy mình thấy rõ chưa? Nghĩa là phước hữu, hữu lậu. Hữu là gì? Hữu là có, là còn, là rơi, là hữu là có, là còn, lậu là rơi, là rớt, là lót, là đắm chìm trở lại. Thế phước hữu lậu là cái phước này còn có bị rơi rớt, lọt lại, đắm chìm trong sanh tử. Đó là hữu lậu đó. Có người đem ra hàng tỷ bạc để bố thí làm phước cho những người khổ đau cuộc đời, nhưng mà không dám đem cũng trăm ngàn đồng bạc để mà hy sinh vào một ngày mà ngồi để ăn tu và đỏ tiền bác quan thế giới. Không dám làm chuyện đó đâu, không dám làm chuyện đó. Nhưng mà dám đem tiền để bố thí cho những người nghèo khổ thì làm dữ lắm. Nhưng mà ngồi lại để mà tu niệm Phật suốt một ngày là làm không được. Nó như vậy đó. Cho nên cái mà làm việc mà bố thí làm phước như vậy, đó là phước báo hữu lậu. Hữu lậu là còn rơi rớt lọt lại trong cõi là nhân thiên, giàu sang sung sướng gấp trăm ngàn lần hết cái sống này, nhưng mà không giải thoát. Lý do tại sao? Vì chưa giác ngộ được gì Phật tánh của mình, chưa ngộ Phật tánh của mình. Nói tóm lại chưa có trí tuệ giải thoát, thì lâm chung không làm chủ nghiệp được. Do lâm chung không làm chủ nghiệp được thì nghiệp nó dẫn mình đưa đi đâu theo đó. Cho nên Đức Phật dạy rằng vạn ban đô thị giả mà duy ngũ nghiệp tùy thân, nghĩa là tất cả sự việc ở đời thế gian đều là giả tạm, chỉ có nghiệp mình tạo tác là theo mình suốt cả cuộc đời. Giả ban đô thị giả, vua giả, quan giả, giàu sang giả, cha mẹ, vợ chồng, con cái, tất cả cái gì ngoài sở hữu mình đều là giả. Thậm chí cái thân này cũng là giả, nỗi sở hữu chúng ta cũng như vậy, cái cảm giác cũng là giả. Đó, thế sự vạn ban đô thị giả, tất cả điều đến chúng ta, cái cảm thọ, cái cảm giác hạnh phúc trong thời gian nào đó, rồi tự cũng rời khỏi ta, để chúng ta bao nhiêu tiếc nuối và đau khổ. Phải không quý vị? Đúng không? Làm vua mất ngôi vua khổ, làm quan mất ngôi quan khổ, giàu sang nghèo trở lại khổ, cha mẹ vợ chồng con cái xa lìa khổ, phải không? Dần dần vân vân là cái như vậy. Nhưng mà duy hữu nghiệp tùy thân, chứ nghiệp mình tạo tác là theo mình suốt cả cuộc đời. Hôm nay mình kết bạn với một cái nghiệp nào rồi thì nghiệp đó dù mình quên nó, nhưng nó rất là chung thủy, chung tình và nó luôn luôn theo mình sát nút. Âm thầm lặng lẽ trong ta, không rời sát na nào cả hết. Nó âm thầm ở trong theo hoài. Quý vị mà làm cái điều ăn giết con gà, con vịt rồi đi, nó lời bất thiện tội lỗi rồi đi, làm điều tội lỗi rồi, làm nghiệp ác đã có gieo gieo rồi, thì nó đã nằm trong ta rồi. Nó nằm trong ta rồi, nó theo mình suốt cả cuộc đời. Rồi mình làm thêm nữa thì cộng thêm đã tạo thành cái sức mạnh của nghiệp ác. Thì nếu mà làm nghiệp thiện nhiều thì tạo thành cái sức mạnh của nghiệp thiện. Thì khi mình nhắm mắt từ giả cõi đời này, là khi cái thọ lưỡng mình đã mất rồi á, thì bây giờ là sao? Thì bây giờ mình được là theo cái nghiệp đó, nó đưa mình đi về cảnh giới phúc an vui, nếu mình tạo cái nghiệp thiện. Còn nếu mình tạo nghiệp ác thì mình bị cái nghiệp này nó dẫn thành thức mình đi vào cảnh giới khổ. Vậy thì chúng ta sống đây là bị nghiệp dẫn. Bị nghiệp dẫn, mình chết ở kiếp trước, bị nghiệp dẫn thọ sanh ở kiếp này. Kiếp này mình không khéo tu, mình tạo nghiệp ác, nghiệp dẫn đưa mình thọ sanh tiếp tục ở kiếp sau. Thì rõ chưa? Quý vị thấy rõ rồi đó. Như thế thì mới nói rằng là duy hữu nghiệp tùy thân là như vậy. Giới Đức Phật chúng ta đã chỉ rõ điểm này. Thì những tôn giáo đương thời lúc đó chưa có phát minh ra cái nguyên tắc, cái nguyên lý này. Cho nên tu hoài mà không lối thoát là như vậy. Bây giờ Đức Phật chúng ta mới chỉ chúng ta một cái nhận thức để mà xoay chuyển cái nghiệp của mình. Xoay chuyển nghiệp của mình, ai mà xoay chuyển nghiệp của mình được ấy, thì người đó thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn lanh quanh của sanh tử. Còn ai mà không xoay chuyển được cái dòng này ấy, là bị nó là nó cuốn trôi mãi không lôi ra. Giống như chúng ta con kiến ở trong cái bánh xe lăn, lăn hoài lăn mãi mà mình chạy mãi theo dòng lăn mà chóng mặt ra không được. Thấy chưa? Mà khi mà dừng lại được rồi ấy, mới tìm được cái đường ra. Tự mình làm dừng cái dòng quay đó thì mới ra được. Cũng như vậy cái dòng sanh tử này mình đã tạo quay, bây giờ mình phải tạo cho nó dừng lại. Tại sao nó thắng cho nó dừng lại? Khả năng thắng từ từ hoặc là thắng đĩa. Nếu mà không có khả năng thắng từ từ, mà nếu mà có điều kiện mà thắng đĩa, thắng kịch đứt là luôn. Đó rồi là chạy ra dòng sanh tử tức khắc. Thì tôi nói rằng là cái trình độ, cái khả năng, cái tiếp nhận, cái giáo lý của mỗi một cái trình độ của người tu chúng ta, mà sự giải thoát đến là nhanh hay là chậm là như vậy. Thế thì khi lâm chung mà tánh còn mê thì phước hà cả cốt. Khi nhắm mắt về trần rồi mình không sáng tâm tỏ tánh, không làm chủ được cái tâm của mình, thì bị gì? Bị nghiệp nó cuốn lâu đưa chúng ta vào đường sanh tử. Thì thấy chưa? Hay là có bài kệ nói rằng là tam thiên thất bảo giảo thí tuy đa, dụng tận quần sinh diệt, sao cho bằng nhất cú pháp văn tuy thiểu ngộ chi tức chứng bồ đề. Thấy không? Cái của là bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, là 3.000 triệu quả địa cầu mà đầy cả bảy báo lưu ly pha lê sa cừ mã não số mình vàng bạc gì đó, mình đem mình bố thí Phật tử biết là làm có cỡ nào không? Bây giờ mình đem một xoàn 10 ly cúng dường cho đi chữa để mà trùng tu tam bảo, có báo mà lớn không? Lớn chứ. Hụt vào một xoàn 10 ly bây giờ là bán ra là mấy chục triệu, sắp lên nhất đâu. Phương mới tính nhiều tính đại vậy đi, đó cũng mấy chục triệu chứ. Mà cúng dường tam bảo, xây dựng chùa chiền hay là in kinh đánh tống vân vân, làm từ thiện sao tính lâm chứ. Nhưng mà tam thiên đại thiên thế giới mà đầy cả mà bảy báo vậy mà để bố thí là phước cỡ nào? Nhưng mà tam thiên thất bảo giảo thí làm đem bố thí nhiều, tuy đa dũng tận quần sinh diệt, hưởng hết rồi qua trong sanh tử, nó là phước báo hữu lậu. Thấy chưa? Đó. Sao cho bằng nhất cú pháp văn, sao cho bằng một câu kinh pháp, một câu kinh pháp tuy thiểu là ít ngắn, ít ngắn là 4 câu hoặc là 1 câu. Chi tức chứng bồ đề là ngay lúc đó mình nghe mình hiểu được, là mở cửa mà đi vào con đường giải thoát, tức là mình có trí huệ thành tựu được cái sự nghiệp giải thoát tương lai của chúng ta. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy rằng cái sự mà nghe kinh nghe pháp, hiểu kinh pháp đâu là chuyện dễ dàng đạt được đâu, rất là khó. Mà mình nghe mình hiểu đạt được là cả vấn đề là khó khăn. Đây là cái duyên lành lớn của chúng ta vậy. Cho nên trong kinh nói rằng là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe và khó hiểu, duyên gặp thầy khai đạo cho mình á, theo con đường chân chánh tu hành rất là khó gặp, và Phật quốc rất là khó sang. Về chứ Phật không phải dễ đâu nghe. Vậy thì niết bàn cực lạc, nghe hiểu biết mình rất là quý, rất là kính, rất là mến, rất là ưa, rất là thích. Nhưng mà muốn về niết bàn cực lạc thấy dễ là khó, khó lắm quý vị ơi, không phải chuyện dễ đâu nghe. Đó. Thế thì đây về cực lạc 10 muôn hướng cõi rất là xa. Đây về niết bàn không phải chuyện đơn giản mà dễ. Người mà còn nặng trong ngũ dục đam mê làm sao mà thâm nhập niết bàn? Mình còn đắm chiêu trong tài sản danh thực thì ở thế gian này, tình cảm chiếu mến cuộc đời, thì làm sao nhất tâm bất loạn năm chung mà dẫn sanh cực lạc được? Thế là hai cái nẻo này rất là khó đó. Thôi hôm nay thời giờ không có nhiều, thì đó là những thời khách quan, tôi tạm một đôi điều của lời tổ dạy để giới thiệu cho quý vị được nghe. Bây giờ chúng ta đi vào một phương cách để mở cửa bất tử ngay trong cuộc sống này. À, hôm nay tôi quá giới thiệu quý vị nha, mở cửa Phật tử ngay trong cuộc sống này, không đợi cuộc sống sau nữa, phải như vậy. Thế thì Đức Phật là người đã mở cửa bất tử đầu tiên trong hiện kiếp, à, trong hiện kiếp này phải như vậy. Và cửa ngõ bất tử đó ngài đã hướng dẫn đệ tử ngài đã từ từ tự mở. Hồi lúc Phật còn tại thế là vô số các vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni đã chứng từ tứ quả giải thoát, đó là thậm chí là thấp hơn là để đạo giáo viên dần dần bước đến A La Hán giải thoát, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A La Hán. Đó như vậy. Vậy thì giáo lý Phật đã truyền đến 49 năm, hôm nay 2700 năm mình được cái duyên hội ngộ được và đang học đây, đang học đây. Bây giờ trong cái lý Phật chúng ta là trở đầy những cái kinh nghiệm, những cái công thức để mà đưa chúng ta đến cái sự giải thoát. Nhưng mà tụ chung lại thì có những cách tu là trì chú, mình thắp hiền, quán kinh và niệm Phật. À, đó là những cách mà thực hành ứng dụng giáo lý Phật đi vào cuộc sống thực hành tu để mà giải thoát. Thì tất cả các tu này tụ chung vào ba cái vấn đề căn bản mà chúng ta phải thực hành theo thứ tự, đó là giới, định và phần huệ. Pháp môn tu nào cũng nằm đặc thù ở trong ba thứ này cả, là giới, định và huệ cả. Khi chúng ta niệm Phật cầu sanh về cực lạc, sướng câu niệm Phật lên, trong đó đã có đầy đủ giới. Sướng câu niệm Phật trong cái tâm niệm nhất tâm, nó đã đi vào cửa định là định niệm. Tỉnh giác cái câu niệm Phật không bị phiền não giấy đục, tâm hằng trong sáng, đi vào tuệ tỉnh giác, đó là có đi vào huệ tu, phải không? Thế thì ngay trong khi chúng ta niệm Phật là chúng ta đã thực hành liên tục một lượt một ba cái gọi là tam vô lậu hồng, đó là gì? Là giới, định và phần huệ. Như thế thì một người nào mà đạt được một cái sự thành tựu trọn vẹn của giới định huệ thì người đó giải thoát thành tựu A La Hán ngay cái sống này. Còn bây giờ người nào mà đạt được tỉnh niệm ngay cái sống này là người đó giải thoát ngay cái sống này. Thôi bây giờ chưa phá được chiên tu về tịnh độ đó, bây giờ nói về niệm Phật đi cho nó dễ hơn, là như vậy. Nói cái khác thì quá nói dở lắm, thì quý vị nghe gì cười thì quá chết đi. Thôi nói tịnh độ đi ha, là như vậy. Đây là cái nghề của sư quán nè. Nói như vậy chứ quý vị nghe mà thông cảm, phải không? Đó. Và cái Phật tử chúng ta ở đây dễ nghe và dễ tu, dễ nghe và dễ tu. Quý ni sinh chúng ta còn trẻ, dễ nghe và dễ tu. Tại vì mà còn trẻ, mình lựa cách nào dễ tu, đặng mình tăng thêm phước lành, tăng thêm định lực, tăng thêm trí tuệ, thì ôm đúc cái là cái gì? Cái phấn chấn hồ hởi, phấn khởi trong sự tu học của chúng ta. Thế tại vì mỗi khi mình học bài xong nó mệt mỏi dữ lắm, nhưng ngồi lại mà mình tu cái pháp nào mà phù hợp dễ tu đó, mình cảm thấy nhẹ nhàng. Bao nhiêu cái calori bị tổn hao, bao nhiêu cái điện năng của mình á bị tiêu hao, bây giờ mình sẽ được quân bình lại và tạo thành một cái sự là an ổn trong cuộc sống từ thể xác lẫn tâm thần của chúng ta. Hay là nói cái chỗ rõ ràng hơn, đó là cái trí tuệ chúng ta càng ngày càng thêm sáng. Và như vậy thì vững bước trên đường tu của chúng ta, vừa có học vừa có tu, đưa đến cái sự là an trú thực tại. Chúng ta có cảm giác được cái pháp vị trong cái đời sống tu của người xuất gia chúng ta. Phật tử chúng ta cũng như vậy. Cái tọa trì bát quan trai giới mà chúng ta không nắm vững được pháp môn tu và không nỗ lực tu đúng cách, không nếm được cái pháp vị của cái sự tu, thì chúng ta tu rất là mệt mỏi, tu rất là mệt mỏi. Tu nếu rồi chúng ta thấy vô bát quan trai giống như bị hành hình á, vô là bị như trưởng đài đỏ mình, phải không? Bác quan trai là ngài bị đài đó, phải không? Tại vì sao? Vì ở nhà mình ăn uống tự do, vô đây cho ăn ngày có buổi à, phải không? Phải bị đài không? Cắt phần ăn buổi chiều rồi đâu cho ăn. Người mà ăn no ăn nhiều đó là chết bữa nay, chết bữa nay. Chiều nay cho bà coi cái bụng nó kêu ào ẹo 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 chịu không nổi, phải không? Đó. Người ở nhà mà ham ngủ á, ở nhà mà ham ngủ á, vô đây là chịu không nổi, ngồi nhắm mắt hầu ngủ gục, phải không? Mà đây đâu cho ngủ, ngủ bây giờ có giấc, chỉ ngủ được giấc trưa mà thôi, giờ chỉ tỉnh mà thôi. À, còn ngoài giờ khác là phải ngồi tu tụng kinh niệm Phật thanh thiền đâu cho ngủ. Mà người nào mà quen ngủ nhắm mắt rồi đầu đi kiếm lúa ăn nè, quý vị biết kiếm lúa ăn không? Biết không? Trời ơi, chưa biết kiếm lúa ăn là cái gì nữa hả? Kiểu là khi nhắm mắt lại đó nó đi kiếm lúa ăn gì nè. Phải không? Nó ngủ đó, nó mổ đói quá đi kiếm lúa ăn. Còn người ta mà ngồi lại nhắm mắt lại á, mặt nó sáng rỡ, nụ cười chiếm chiếm nở trên môi, là ta an trụ được trong cái thiền vị.
nếm được cái pháp lạc của tâm hồn. Cho nên người ta thấy vui, mặt nó sáng rỡ nè, nụ cười chín chín nở hoài. Ngày xưa quá nói vậy mong mốt bắt trước nha, là bỏ ngộ tu cái miệng cười hoài. Đó như vậy à, như thế thì á, khi mà chúng ta mà hiểu giáo lý, nắm giữ pháp tu và nỗ lực công phu, thì chúng ta mới cảm giác được cái hương vị của là giáo pháp. Khi mà cảm giác được hương vị giáo pháp rồi, chúng ta mới cảm phấn chấn tu thêm, thế là tu có kết quả, tu có an ổn. Thấy không? Mỗi lần Phật có quan trai, bữa đó là về nhà cảm thấy như mình là người mới, mình là người mới, chứ không giống ngày hôm qua nữa. Thấy không? Ngày hôm qua ở nhà mình hung dữ dữ lắm, thấy không? Nóng nảy dữ lắm, cố chấp dữ lắm, à, giận hờn hoài. Và hôm nay vô tu nghe đi trưởng dạy, nghe sư quá giảng, bữa nay cảm thấy mát mẻ quá trời quá đất. Đang bao nhiêu phiền não cố chấp trong lòng nó xuống hết trơn. Rằng đó, bây giờ là khi mà trở về nhà đó, cái mình nhớ lại, à, mình nhớ lại là sư dạy, nhớ lời của ni trưởng dạy, thế mình là tập trung vào sống của chúng ta, an trụ tâm hồn của chính mình. Cho nên mình đấu sống hiện tại đó, mình tự chủ được, mình thắng phục được, cho mình cảm thấy rất là thoải mái, phải không? Chứ mới về nhà rồi là chúng ta vô chùa thì chúng ta là nhẹ nhàng thoải mái nha, vì cố gắng, vì sư sợ ni trưởng quá trời thì không dám nhúc nhích gì trên, ra em về nhà mở cửa vô nhà mặc sức mà sổ. Có vậy không? Tôi nhớ nha, ngày xưa tôi có đọc câu chuyện của hòa thượng Tiến Vũ dạy một bà đệ tử. Bà đệ tử ở nhà nha, bởi nhà có mình bà với đứa cháu, mà bà thì khó ơi là khó đi, khó tánh dữ lắm, hãy động là bà chấp, động tới là bà giận, động tới là bà la đó. Nhưng mà đệ tử hòa thượng Tiến Vũ cho nên thường đến chùa thăm hòa thượng ở chùa Già Nam. Cái vô bạch cái hòa thượng, hòa thượng ơi sao tánh con nóng quá, hòa thượng ơi hở chấp hở phiền não à. Thế hòa thượng được rồi, con ráng nhẫn đi con, ráng ém đi con, đừng cho nó xì ra nha con. À, thì vô chùa hòa thượng nói thì nghe, đâu dám cãi. Mà vô chùa ở đông với Phật tử trùng nhau nè, rồi ta đảm giỡn giữa mình hay nói, ỷ mình lớn hay nói, ỷ mình đệ tử hòa thượng hay nói. Như vậy đó, ta đã nhiều người thấm ưa không thích, đó, rồi mình đã bị phiền não nữa. Đó, bây giờ vô bạch mượn hòa thượng ơi sao con cái miệng con kèm con nổ hòa thượng lên, sao con hay nói con hay cố chấp quá. Hòa thượng ém xuống, ta nói bị con ém xuống, từ khi vô chùa đến khi gì là con phải ém xuống cho nó quen. Rồi hòa thượng rầy nó, nếu mà mời mất mà con còn đó thì bạc con quỳ hương á, quỳ hương chút chúng mà nghe. Bà quản hồn sợ quá vàng bắt quỳ hương là mắc cỡ chết, rồi lại đau nữa. Tôi răng em ai làm gì đến xin đâu tiền đâu cát, không dám gặp ai hết, lo nhổ cỏ, lo đóng kinh, lo cho tụng kinh, rồi lo đóng chuông, không dám là phiền hà dai cả để cái tâm mình yên. Thì ra suốt ngày đó bà thấy bà yên quá đi, nay hòa thượng này bữa nay con nghe là hòa thượng con em thấy con khỏe quá trời, thời vậy mời răng em, con em giết là con khỏe à. Rồi ngày nào thì bà em từ bữa đó bà ém nhiều rồi. Thì bữa đó bà về tới cửa ngõ thì cửa nhà giàu mà đóng cửa kín lắm, nhỏ nó phá cửa ở trong nhà nó coi tivi gì không biết nữa, kêu hoài kêu mãi nó không ra mở cửa. Còn ngoài này bà muốn sổng sùng muốn la lên rồi, nhưng mà nhớ hòa thượng đây em còn không phải. Nhưng rồi bà lắc cửa rồi từ nhỏ nó nghe nó chạy ra nó quên không chịu khóa đi. Thôi bà muốn la cũng đập cửa bà la nữa rồi, nhưng mà em còn khi nó chạy ra mở cửa bà vô là bà đấu sùng bà giờ cho bà kênh rồi đó nghe, bà kênh mặt bánh nóng lên rồi nghe, gõ ngầu muốn la còn dám la, và từ đưa em rồi ra em rồi vô tới nhà nó làm gì đó bà Phật ý bà muốn la nữa mà không dám la nữa. Hòa thượng em là con bà chịu hết nổi rồi, chúng ta bà em không nổi nữa, bà cầm một cái thau giặt đồ to vậy nè, bà đè xuống một cái hử một cái nhẹp lét cái thau luôn. Như vậy bà mới xả được cái gì bà ém cả mấy tháng nay. Đó là cái nỗ lực thâm hậu của bà đó, tại vì bà dồn nén cái sân si cố chấp của bà từ cả mấy tháng nay bà không xì được, mà bị hòa thượng Thí Thủ là bị bà ém đi, bà đang ém thì ém hết nổi rồi nó nổ. Bao nhiêu cái sự ém bây giờ nó dồn vào cái thau có tổ tình gì, nhờ cháu nó có lỗi, cái thau nó có lỗi. Bây giờ bà đè cái thau xuống cái bao, cái sức lực của bà từ mấy lâu nay đó nó dồn thành không diệu dụng. Đè cái thau nhập lép luôn, bình thường nó dễ gì đè nổi cái thau, bữa nay bà đè xuống nhập lép. Bữa sau vô bà kể hòa thượng ơi, ngày hôm qua con về con chịu không nổi, con đè cái thau nhập lép. Cái chuyện mắc cười không? Cái chuyện đó chắc có một hai bà trong đây lắm à. Có để chúng tủ cười quá tay đó. Ở như vậy đây là cái tâm lý ha, cũng là một cái bệnh chung của những người tu chúng ta, vì đè nén quá mức á À, cho nên bây giờ chúng ta phải tập tu một cách nào để cho mình dễ xả, cái tâm nó thoải mái, mà dễ ứng dụng, mà dễ thành tựu kết quả được việc. Đó là cái pháp môn niệm Phật của chúng ta. Một pháp môn niệm Phật của chúng ta rất là dễ ứng dụng tu đối với toàn thể Phật tử chúng ta ở tại gia cư sĩ và những người xuất gia chúng ta lâu theo tu mau thì không đặt thành vấn đề. À, tại vì á, cái pháp môn niệm Phật mà Đức Phật dạy giới thiệu khi mà Thích Ca Mâu Ni thuyết Kinh Di Đà đó, thì quý vị đã đọc, đã tụng và đã nghiên cứu và thấy đó, khi Phật nói lên cái bài kinh này dạy cách tu về cực lạc đây, giới thiệu về cảnh Tây Phương cực lạc Sô Ca Di Đà đó, là bài pháp rất là khó thiết, bài pháp rất là khó thiết. Một cái thế giới mà không có khổ đau, một thế giới mà không có chúng sinh có nghiệp báo, một thế giới đó chưa từng có, chưa từng có. Một cách tu mà người tội lỗi cỡ nào kiếp này cũng về cực lạc giải thoát hết, cái chuyện này không thể tin nổi. À, giờ một cái thế giới mà về đó để mau thành Phật, cái chuyện này chưa từng nghe nói. Thấy không? Cho nên đó là cái pháp môn nan tính chi pháp, khó tin lắm gì ơi. À, cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca mà nói ra rồi á, Xá Lợi Phất lắc đầu, lắc đầu một Kiền Liên ngơ ngác, đại chúng đều hững hờ, không ai tin nổi cả. Hàng đệ tử Đức Phật là Thánh Văn A La Hán mà đều ngơ ngác lắc đầu cho nên tin nổi. Bây giờ quý vị tin không? Tin không? Tin không? Trời ơi, vậy là ngon rồi. Vậy là quý vị bây giờ là ngon hơn các Văn A La Hán ngày xưa. Nghe qua mình tin liền. Tại sao mình tin liền? Tại vì mình được nghe giải lý cách rõ ràng. Thấy chưa? Mà Đức Phật nó thoáng qua không giải lý. Ha, bây giờ chúng ta nghe, chúng ta thấy rằng là rất là hay, là chúng ta đặt niềm tin liền. Nhưng mà một người mà khi nghe pháp môn niệm Phật, Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Đức Phật Ca Di Đà ngày xưa khi còn pháp tạng tỳ kheo là ngài đệ tử của là ngài Phật Diệu Huynh này, ngài gì? Bảo Tạng Dương Như Lai, phải không? À, ngài là pháp tạng tỳ kheo. Ngài phát nguyện rằng á, khi tôi thành Phật, thế giới của tôi là vậy 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 đó ha. À, chúng sinh nào muốn sanh về nước tôi hãy niệm danh hiệu tôi, lâm chung mà nhớ niệm tên tôi thì tôi sẽ rước kẻ về nước tôi được giải thoát, phải không quý vị? Như vậy thì đó là lời nguyện của Đức và Pháp Đức là Pháp Tạng Tỳ Kheo lúc mà chưa thành Phật. Bây giờ Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thành Phật 10 kiếp nhẫn nay, thế giới ngài đã thành tựu và đã tiếp dẫn vô số chúng sinh vãng sanh về đó, là số Bồ Tát Thanh Văn A La Hán không lường đếm nổi. Nhưng mà mình sao biết được? Mà hôm nay mình biết chưa? Biết nhờ ai nói vậy? Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói mới biết. Phật Thích Ca mà không nói là không ai biết được cả chứ. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca nói á, thì chỉ cái thế giới đó cách đây 10 bước cõi là xa cả là hàng tỷ có Phật. Hàng tỷ có Phật là mới tới Đức Phật A Di Đà. Thì làm sao Thanh Văn A La Hán đó thần thông về cái thiên nhãn đó nhìn thấy nổi? Nhìn thấy nổi, thấy không? Thì khi mà Đức Phật Thích Ca mà thuyết thời pháp đó, chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi. Phật với Phật biết thôi. Còn A La Hán Bồ Tát quyền thừa là chịu thua, chịu thua. Cho nên là thanh niên chỉ nghi ngờ là như vậy. Mà kêu chúng sinh mà về cực lạc với cách tu đơn giản như vậy rất là khó nói cho người ta tin được. À, cho nên ở đây ngài nói rằng á, dù tội lỗi cỡ nào, à, niệm Phật A Di Đà với cái tâm thành tính, tin sâu chắc nguyện thiết tha, chỉ niệm A Di Đà lăng chung từ 1 đến 10 niệm thôi cũng được Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Quá dễ, quá dễ. Người ta tu muốn chết đi kìa, giữ giới muốn chết đi kìa, xuất gia tu cả đời đi kìa, ngồi thiền là muốn dắt mấy cái bộ đoàn đi kìa, thế mà chưa chắc giải thoát. Con giờ có tổ ác dãy đầy nè, thế mà niệm có 10 câu mà giờ cực lạc giải thoát mà còn mau thành Phật nữa chứ, chuyện này tin nổi không? Tin không nổi rồi, thấy không? Đó, nhưng mà khi chúng ta nghe qua được, chúng ta tin, tin. Mình tin đây là dựa trên cơ sở căn bản là cái trí tuệ Phật mà mình tin. Rồi hai nữ Phật nói trong kinh Niệm Phật Ca Lăng Mật rằng đời mạt pháp này, ai có duyên nghe qua được kinh A Di Đà, ai có duyên nghe qua được pháp môn niệm Phật này mà tin liền, tu liền, nguyện cầu giải thoát liền, phải biết rằng chúng sinh ấy đã gieo duyên Đức A Di Đà nhiều đời kiếp. À, thấy chưa? Vì ở đời mạt pháp này á, chúng sinh nào, nói chúng sinh nào, nó phân biệt là cái người xuất gia tu lâu năm hay là mới xuất gia, trình độ sâu hay cạn. Không nói là người tại gia, là người già hay trẻ, tu lâu hay là mới tu. Không nói rằng người này ác hay là hiền, phải không? Ác hay là hiền. Mà phải nói rằng người này nghe qua, tin mà tu liền. Điều này đang nói, ha? Điều này đang nói. Một người xuất gia tu lâu năm, một vị xuất gia tu lâu năm và một Phật tử đi chùa lâu năm, nghe kinh Phật pháp nhiều, nhưng mà khi nghe nó có một tịnh độ là bát quan minh, phải không? Nói là Tường Đắc Di Đà là dẹp quan minh, tuôn tinh nổi, phải không? Đó là những người này là không có giao duyên với Đức A Di Đà, cho nên nghe qua không tin,
không tin.
Còn bây giờ chúng ta không có xuất gia, hay là mình mới xuất gia, hay là mình đã xuất gia lâu, hay là một người Phật tử mới tu hay đã tu lâu, mừng khi mà chúng ta nghe qua pháp môn niệm Phật, qua các vị giảng sư trình bày, hay là chúng ta xem qua được kinh Phật, chúng ta liền mừng rỡ tin liền. Trời ơi, không ngờ hôm nay hên quá, may quá, gặp pháp môn tịnh độ rồi, bảo đảm chắc chắn là giải thoát rồi. Cho nên bây giờ ta tin tu liền, rồi phát nguyện để Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc tức thì, cầu sanh cực lạc tức thì. Có nghĩa rằng là khi nghe qua mình mừng quá, chỉ có 6 chữ niệm Phật thôi, với cái nguyện tiếp tha về cực lạc, ráng niệm A Di Đà thôi, lâm chung nhớ Phật A Di Đà thôi, thì A Di Đà phóng quang tiếp dẫn liền về cực lạc, mà về bển này mau thành Phật nữa, thôi độ quá dễ, phải không? Rồi mình mừng quá phát nguyện tu liền, phát nguyện tu liền. Vậy thì người nào mà phát nguyện tu liền như vậy đấy, thì người đó đã chọn được ba cái vấn đề căn bản mà Đức Phật A Di Đà muốn ở chúng ta, đó là gì? Đức tin, nguyện lực và sự hành trì niệm Phật. Đó, thấy chưa? Vậy thì nơi đây có thể nói rõ ràng rằng là dù cho người đó tu niệm Phật suốt đời, tu niệm Phật suốt đời nha, dù chết nhất tâm niệm Phật được giảng sanh, dù cho người đó mới tu niệm Phật trong nửa đời, dù cho người đó mới tu niệm Phật mới một năm, dù người đó mới phát nguyện tu niệm Phật một ngày, dù người đó mới niệm Phật phát tâm dù một buổi, dù người đó mới phát niệm Phật trong vòng có một giờ, dù người đó mới phát tâm niệm Phật tức thì, rồi chết cũng đều giảng sanh hết, cũng đều giảng sanh hết. Thấy chưa mấy bà già, nghe chưa? Như đây cũng đủ đó, chúng ta thấy rằng á, với pháp môn niệm Phật nó có một sự lạ đưa đến là để hóa độ chúng sinh cách rất là rộng rãi, một pháp tu rất là dễ tu, để người ta có thể là phấn khởi hăng hái mà có sự hy vọng, một cái là bảo đảm chắc chắn rằng là người ta giải thoát, chắc chắn là giải thoát. À, cho nên là ngài Vĩnh Minh Như Thọ Thiền Sư ấy, Vĩnh Minh Như Thọ Thiền Sư là một vị thiền sư đã đắc đạo bên thiền, khi mà liễu đạo thiền rồi ngài quán cơ để mà độ sinh, ngài không có giảng thiền, ngài không có thuyết thiền, ngài không có truyền thiền, và ngài truyền tịnh độ thôi, và ngài tạo nên 4 cái bài liễu giảng mà từ đó đến giờ đó là không ai dám sửa đổi, không ai dám sửa đổi, mà chính bài liễu giảng này á đã làm cho biết bao nhiêu người phấn khởi cái đường tu niệm Phật, và biết bao nhiêu vị Bồ Tát đã thành tựu cái sự giải thoát ở tương lai và bây giờ và quá khứ. Là như vậy thì 4 bài liễu giảng như thế này, ta đọc phóng qua vậy nghe nha. Bài thứ nhất, ngài nói rằng là có tu thiền tâm mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt. À, ngũ ám nếu hiện ra tức tốc liền theo nó, thấy chưa? Mình có tu thiền mà không tu tịnh độ, có tu thiền tâm mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt. Tôi dịch qua quốc ngữ thì dễ nghe, thấy không? Chữ đổ từ diện là chữ rớt thì dễ hiểu, chứ hai chữ đổ mà cái nào cũng đổ trên, đổ dấu ngã, đổ dấu hỏi, nhưng mình không trành cái thuật ngữ thì sao cái nào cũng đổ trên như kỳ vậy? Đổ dấu hỏi, đổ dấu ngã khác nhau thôi, tôi dịch thoát bằng chữ rớt, thấy không? 10 người tu 9 người rớt, ha, đó. Nếu ngũ ám hiện ra cứ tóc liền theo nó. Thế thì người tu thiền á, tu thiền tiểu thừa, thiền đại thừa, thiền tổ, thiền Như Lai, thiền thọ đầu gì đó, phải có là tổ sư khai thị, phải có người đắc đạo nhắc nhiều thì mới giải thoát được. Ha, còn không á, tự mình tu mình mò mẫm á, thì cao lắm là chính thiền, tứ thiền là tứ không rồi hết mát rồi, hết mát rồi. Ha, tới đó là bí được binh rồi. Rồi tắt hơi chết rồi về cõi trời hưởng phước, giờ hết phước là trở xuống đây nữa, à, không có giải thoát được. Thấy chưa? Đó là tu thiền nó khó như vậy đó quý vị. Còn giờ cái người tu niệm Phật của chúng ta nó lại khác. À, thôi giờ nói câu thứ nhất cho rõ chút xíu đi. Người tu thiền khi mà lâm chung không có được giải thoát, à, thì bị mê, thì bị mê. Mê là theo nghiệp dẫn, theo nghiệp dẫn thì ta ngũ quán hiện ra, quán hiện ra tức là nghiệp nó hiện ra, nghiệp hiện ra thì theo nghiệp mà đi đậu ai, đi thọ sanh. À, trong dòng sanh tử khổ thì chưa làm chủ được bản tâm của mình. Đó, 10 người tu 9 người rớt, ngũ quán nếu hiện ra tức tốc liền theo nó, nghiệp dẫn đi, thấy chưa? Bây giờ điều thứ hai ngày dạy nè, không tu thiền mà có tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu hết, à, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Tức là người đó không tu thiện mà chuyên tu niệm Phật là tu tịnh độ. Tối ngày niệm Phật Di Đà, còn xem rạc không? Đi niệm Di Đà, đứng niệm Di Đà, nằm niệm Di Đà, thức niệm Di Đà, ngủ niệm Di Đà, đi đâu niệm Di Đà, tối ngày cứ Di Đà. Nhiều quá thôi, không cần gì hết. Lâm chung nhất niệm Di Đà, người này được liền vãng sanh, liền vãng sanh cực lạc. Bây giờ kiếp này do cái công năng mình tu còn kém, mình niệm Phật nhất tâm bất loạn nhưng mà chưa ngộ tánh Di Đà mình được. Thì về cực lạc đương cái hào quang Phật, về cực lạc, về bển gặp Phật A Di Đà khai ngộ mình, thì tánh A Di Đà liền ngộ ở bên kia. Thấy chưa? Gặp Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ, qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, nhớ không? Nhớ cái bài học lớn không? Đang bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nhớ không? Ai không nhớ vậy anh coi, ai không nhớ vậy anh coi, không nhớ chuyện này chứ không có cơm ăn quá. Khi đã tụng công phu chiều là có chỗ hồi hướng này rồi, thấy không? Đó, như vậy, như thế thì 10 người niệm Phật, 10 người đậu hết. Lý do tại sao? Tại vì người tu niệm Phật vừa tự lực vừa có tha lực, vừa tự lực là vừa nỗ lực lo niệm Phật, thấy không? Đoạn phiền não, chặn dừng lòng ham muốn, thấy không? Hướng tới sự cần cầu giải thoát, sống đơn giản, thấy không? Và xả tâm hoàn toàn, không câu chấp gì hết, coi như mình đã chết, chỉ trông chờ giải thoát mà thôi. Người tu niệm Phật là người kể như mình đã chết rồi, đã chết rồi. Cho nên mọi cái sự gì đấu tranh hơn thua cuộc đời đối với mình là con dê đô, là con dê đô. Tất cả cuộc sống thân mạng này giao cho A Di Đà lo. Mình cũng giao A Di Đà, khỏe cũng giao giao cho A Di Đà. Nên như vậy, nghiệp chướng thảo đảo cũng giao A Di Đà, mà phiền mà thoải mái cũng giao A Di Đà. Có nghĩa rằng là tất cả đều dùng sáu chữ A Di Đà mà thôi. Thấy chưa? Đó. Dùng sáu chữ A Di Đà để tăng phước, để tiêu nghiệp, để lướt qua chướng duyên, để thắng phục phiền não, để trụ được nhất tâm, để mà thoải mái tự tại trong chánh niệm chờ ngày giải thoát. Đó, hiểu rõ chưa? Người tu niệm Phật nó thoải mái lắm, không câu thúc trong hình thức, không đòi hỏi tốn tiền, không tổn hơi phí sức, không câu nệ trong hoàn cảnh, không đòi hỏi cảnh duyên, không đòi hỏi cái thời buổi, không phân biệt già trẻ, không phân biệt là ngu dốt, không bị xuất gia tại gia, không phân biệt là ác nhiều ác ít, thế nhưng mà niệm ít, ai niệm Phật cũng đều giảng sanh cả. Thế chứ, đó như vậy, thế dễ không? Tức là dễ, tức là ở buổi chúa niệm Phật cũng được, ở buổi tre niệm Phật cũng được, làm cỏ làm ruộng ngoài đồng niệm Phật cũng được, buôn bán ngoài chợ niệm Phật cũng được, ở trong chùa niệm Phật cũng được, phải không? Ở trong nhà niệm Phật cũng được, nằm ngủ niệm Phật cũng được, đi toilet niệm Phật cũng được, không có sao đâu. Thế là chúng ta đi toilet niệm Phật, đi toilet niệm thầm, ra ngoài niệm lớn lên, hiểu chưa? Đó, như vậy. Như thế thì lúc nào cũng niệm Phật được cả. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ áp dụng cho mọi cái hoàn cảnh, trình độ, nhân duyên của tất cả chúng sinh, ai tu cũng đều giảng sanh được cả. Cho nên đó là pháp môn rất là tấu thắng phù diệu trong cuộc sống hôm nay của chúng ta. Đó là con đường tu tắc trong những con đường tắc. Một con đường mà chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi cũng đủ kiếp này giải thoát rồi, chấm dứt sanh tử ngay kiếp này, không lo gì cả. Bây giờ Phật tử lớn tuổi mới tu nè, mới có con trai bữa nay thôi, khi nghe mà sư giới thiệu như vậy đó, quý vị liền phát nguyện liền: con tên là Nguyễn Thị Xoài, pháp danh là Diệu An, hôm nay nguyện phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, cầu cho Đức A Di Đà gia hộ cho con nhớ niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật, được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nam mô Phật chứng minh cho con. Rồi lại ba lại, chỉ là phát nguyện rồi bắt đầu niệm Phật luôn, bắt đầu niệm Phật luôn nha. Ngồi đây niệm Phật liền: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm siết, niệm miết, niệm hầu chất queo. Niệm hầu chất queo giảng sanh không? Giảng sanh liền. Em mới nguyện đó, mới tu đó, giảng sanh liền, thấy chưa? Tại vì mình tu đủ rồi, ít mà đủ, ít mà đủ. Còn mấy người chưa chết là tu nhiều tu lâu mà chưa đủ. Thấy chưa? Đó, như vậy đó, nó đủ là đủ bấy nhiêu đó, đó. Tuy là thời gian ngắn ngủi nhưng mà đủ để giảng sanh. Còn quả lớn quả nhỏ về bệnh tính. Miễn giảng sanh là được rồi. Đó, như vậy, người tu lâu thì tích lũy cái đức độ nó nhiều, cái phước đức nó nhiều, công đức nó nhiều, đạo đức nó nhiều, thì quả báo nó lớn hơn, tòa sen nó bự hơn. Còn mình mới tu thì tàu sen nó nhỏ hơn, nó bệnh chín loại sen lận, phải không? Tùy theo mà cách tu của mình bên đây thành tựu được, mà về bệnh quả chứng của mình đã có tàu sen lớn hay nhỏ, cổ phẩm liên hoa di phụ mẫu mà, phải không? Vậy thì Phật tử khi mà mình mới giác ngộ tu đây, khi nghe sư quá nói vậy, có nhiều người nghĩ rằng: sư ơi, nói vậy chứ con là thường là các cổ vịt nè, con đập đầu cá nè, con ăn thịt chó thịt mèo nè, đủ thứ chuyện hết trơn. Con chữ cha mắng mẹ nè, sư ơi con ăn cắp ăn trộm nè, tội con quá, mỗi lần mẹ qua nè sư ơi. Thế đó hỏi làm sao con niệm Phật mà giảng sanh được sư? Dễ ợt, giảng sanh luôn. Lý do tại sao? Tại vì ngạn qua đã, bữa nay giác ngộ rồi, phóng hạ đồ ra mà lập địa thành Phật đó. Phải không? Luyện cái dao xuống đất rồi ngay chỗ này là thành Phật liền, thành Phật tâm nữa, giác ngộ là thành Phật đó gì nữa. Phải không? Vậy thì ngạn qua đã là tội lỗi, hôm nay giác ngộ niệm Phật mình là Phật con rồi, là Phật con, không còn là ma dương nữa mà là Phật con. Ngạn qua mình là ma dương, bữa nay mình là Phật con, phải không? Phật con lần lần thành Phật thể, Phật bự, Phật cha đó. Đó như vậy, như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu phát tâm niệm Phật. Khi phát tâm niệm Phật như vậy đó, là mình dừng được cái tâm niệm về mặc cảm tự ti mình về tội lỗi. Phải không? Tại vì mình tin tưởng vào cái sự lạ giới thiệu pháp môn niệm Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni, tin tưởng cái bổn nguyện tiếp dẫn Đức A Di Đà, và tin chắc rằng Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, tin chắc rằng là niệm Phật sẽ giảng sanh. Cho nên bây giờ mình niệm Phật, mỗi một câu niệm Phật mà mình nhất tâm niệm nó mô là Phật như vậy đó, thì tiêu dứt 80.000 ức kiếp sanh tử. Mà niệm liên tục vậy đó, tội lỗi tiêu biết bao nhiêu không? Đó, niệm liên tục như vậy, từ niệm 1 đến niệm 2, niệm 3, niệm 10, niệm 100, niệm 1000, cuối cùng niệm thuần thục lâm chung mình A-di-đà-phật. A-di-đà-phật khi tắt hơi cuối cùng thì đúng cái bộ nguyện A-di-đà đã niệm rồi. Lâm chung nhớ niệm danh hiệu ta, ta phóng hào quang tiếp dẫn cái về chúng ta. Như vậy thì con tử nó nhớ rằng á, trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy rằng khi một chúng sinh nào phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, ngay lúc đó hào quang Đức Phật đã phủ che về đó rồi. Đức Phật ở trên giới cực lạc Tây Phương, đúng khi ngài ngồi nhập định thâm thiền, hào quang ngài phóng ra từ lỗ chân lông của ngài á, nó bủa ra tất cả mười phương pháp giới. Từ lỗ chân lông này phóng ra hào quang của đất các mười phương pháp giới. Chúng sinh nào phát tâm niệm Phật ấy, thế thì hào quang ấy đều phủ che liền tức thì. Tức là mình với Phật nó có sự giao thông nhau rồi. Giao thông bằng cái tâm nguyện. Nguyện cái là nguyện tiếp dẫn, nguyện là nguyện giảng sanh. Hai nguyện này hợp nhau hết vô. Hết vô phải không? 500 gặp sắc hết không? Hết cái rột liền, phải không? Đó, cái nghiệp mình nặng á thì hết thôi chậm chậm. Đó là lên tới cuối cùng hít vô, còn nghiệp mà nhẹ nó hít cần rốt vô liền, thấy chưa? Đó như vậy. Như vậy thì á, khi mà chúng ta phát tâm niệm Phật là hào quang Đức A Di Đà phủ đầy cả không gian vô tận mười phương pháp giới, giống như hệ thống mà vi ba điện thoại di động quốc tế, phải không? Cái là hệ thống điện thoại là di động là nó phủ dùng cả thế giới này luôn, nó mạnh quốc tế mà. Chúng ta mà đăng ký vào điện thoại di động rồi xong là bấm vô, phải không? Dù trốn trong hốc kẹt nào mà cũng vô chứ, phải không? Đó, bấm đúng số là hòa mạng liền, phải không? Đâu phân biệt là trời ơi người ta nghèo quá bấm cũng cho vô. Không phải như vậy đâu, điện thoại này xấu không cho vô, phải xấu nhưng người ta vẫn còn chất lượng, phải không? Vẫn vô, tốt thì mau vô hơn, phải không? Nghe rõ hơn. Như vậy thì thể mà chúng ta điện thoại còn xài được và bấm đúng tần số thì hòa mạng liền, đúng chưa? Đúng vậy. Thế nên dù cho mình người tội lỗi cỡ nào, dù cho mình cái người lại già cả mới biết tu, nhưng mà chúng ta tu đúng cách là hòa mạng liền. Phải không? Hòa mạng chứ đâu vậy? Giờ cái hào quang tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà phát nguyện niệm Phật ngay tức thì được Đức Phật A Di Đà là phủ che liền. Tức là phủ che ngay bây giờ và phủ che mình luôn cả cuộc đời mình luôn. Nếu chúng ta niệm Phật mãi đến khi lâm chung tắt hơi trong chánh niệm A Di Đà Phật thì chính cái hào quang này nè tiếp dẫn chúng ta về cực lạc tức khắc. Thì đây chưa? Đó, vậy là chúng ta luôn luôn có sự giao thông giữa mình với A Di Đà, không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ ngừng nghỉ. Bây giờ Phật tử tu siêng, bên kia Phật biết. Phật tử làm biết, tu lành lành, Phật biết. Tại vì sao vậy? Cái sự giao cảm giữa Đức Phật với mình bằng cái hào quang của ngài, thế ngài biết hết. Ngài mình tu siêng, Phật mình mà tu làm biến, Phật hơi lo, phải không? Còn mới mốt mình nghỉ tu, Phật nói thôi rồi một đứa. Thôi rồi một đứa, phải không? Chứ thì bên ao sen thất bảo liên trì hãy hỏi bệnh á, một cái hoa sen rụng là cái như đầu đời mọi người hôm nay, phải không? Là không tu bỏ tu niệm Phật ra, thế nhá. Còn bên kia bắt đầu học cái hoa sen mới, chứng tỏ rằng là bên nay có một người đang tu tinh tấn phát nguyện niệm Phật. Hôm nay Phật tử nào mà phát tâm niệm Phật liền á, là ngay bên bển là nở cái hoa sen rồi. Nói anh nha, họ sẽ ghi rõ bà Phật tử này có danh gì ở chùa Thiên Phước của chúng ta. Thấy chưa? Đó, mai mốt mình lâm chung mình tắt hơi, chính cái hoa sen công đức mình đã hồi hướng đó đó. Ha, Đức Đại Thế Chí mới ngắt ngang để cái lòng bàn tay của ngài nương vào quả Phật từ Tây phương rít thêm một quả tên này. Trong vòng nháy mắt à, là tới chỗ mình chết tắt hơi đó, thần hồn xuất ra khỏi xác là chung với đây liền. Ha, vô đây ngủ trong hoa sen này, hoa sen tớ lại giữ mình trong đó. Ha, rồi Đại Thế Chí nương vào quả Phật rít thêm một giờ tới ngược lại. À, rồi gắn lại chỗ cũ, à, để trên cái cọng xe đó lại, ở trong đó mình tu, ở đó mình tu. À, nếu mà mình bên đây mình tu nhiều thì nó mau nở, bên đây mình mới tu quả mình thấp thì nó lâu nở một chút, ở trọng ráng nhập định. Khi mình nhất tâm bất loạn lâm chung đồng với nghĩa là đi vào định niệm, đồng nghĩa đi vào định niệm, đi vào định niệm thì lúc đó không có ái, không có sân. Mà theo cái nguyên lý Phật dạy đấy, thấy không? Lâm chung mà không ái không sanh thì chặt đứt được cái dòng sanh tử. Thấy không? Đó, quý vị thấy rằng sau này mà quý vị đi sinh học tới mà nhiều vị diệu pháp á, thì các vị dạy và tứ diệu đế sẽ phân tích chỗ này cho chúng ta thấy. Thấy không? Đó, như thế thì một người mà có tu thiền mà đoạn được là năm kiếp sử căn bản: một, không bị làm bộ ngã; hai, không nghi ngờ giáo pháp; ba, không nằm hội để cúng kiến ngoại đạo tà giáo; bốn, không còn tham lam tham dục; sáu, không còn sân hận. Thì đoạn được hai cái sự quan trọng nhất là sân hận và tham dục thì người này chắc chặt đứt được cái dòng sanh tử được lại, chặt đứt lại là không còn bị tái sanh nữa, gọi là bất lai. Quả thứ ba là bất lai, a la hán là bất lai, là không còn tái lai, không còn trở lại. À, thế thì cái người mà niệm Phật lâm chung nhất tâm bất loạn đi vào định niệm, khi đi vào định niệm trong đó không có tham, không có sân. Vậy thì họ đi vào định niệm rồi cho nên họ được đi về hoa sen. Hoa sen chính là mẹ của họ tương lai, nuôi dưỡng ở trong bào thai là hoa sen. Rồi trong thời gian tu trong đó, đúng thời điểm hoa sen nở ra, hoa sen nở ra là mình đã có định lực đủ và có trí năng chuẩn bị sẵn. Hoa sen vừa nở quỳ bắt đầu nghe, tùy theo khả năng mình. Nếu mình mới vừa về tương lai trình độ còn kém thì nghe bài pháp tứ diệu đế đầu tiên nhất, nghe pháp tứ diệu đế liền chứng vô sanh a la hán ngay ở bên đó liền đó. Thấy chưa? Cứ nếu bên đây mình là đã ngộ tất a di đà thì khi mà hoa sen về bệnh nở ra liền là mình đạt được pháp thân thanh tịnh như lai. Thấy chưa? Đạt trí huệ Phật liền là mình lên ngôi thượng phẩm. Thấy chưa? Đó, như vậy ba ngôi thượng phẩm dành cho người ngộ tánh a di đà sâu hay cạn, giống như mình nhìn mặt trăng á, mặt trăng lưỡi liềm, mặt trăng lưỡi liềm lớn, mặt trăng lưỡi liềm gần tròn, mặt trăng khuyết và đến mặt trăng tròn. À, như vậy đó là những vị ngộ tánh a di đà. Còn bây giờ chúng ta là nghiệp chướng sâu nặng, là người Phật tử đại gia cư sĩ thì chúng ta vãng sanh về trung phẩm trở xuống được rồi thôi, miễn vãng sanh là được rồi, phải không? Đó, như thế như vậy thì được đới nghiệp vãng sanh. Còn nghiệp mà vẫn luôn vãng sanh, đây ta nói thêm cái gì được nghe đó, mình được mặc cảm rằng mình tẩu lẩu nhiều, phiền não còn nhiều cho nên mình không được vãng sanh. Nhưng mà nó biết rằng khi niệm Phật nhất tâm bất loạn như vậy thì hai cái nghiệp bị dừng, hai nghiệp bị dừng: một là nghiệp nhân quả, là nghiệp nhân quả báo bị dừng; hai là nghiệp phiền não bị dừng. À, do công năng niệm Phật mà mình dừng được hai nghiệp đó. Nghiệp phiền não bị dừng là do nên mình đi vào định niệm trên nó bị dừng, nó không có chỗ sanh ra nữa. Nghiệp nhân quả báo bị dừng vì mình đã nhất tâm bất loạn giảng sanh rồi, nên quả báo không sanh ra mình được. Nếu ở bên đây thì quả báo nó tới quả đang sanh sanh tự tử luân hồi trả gì nào cho hết. Khi mình giờ cực lạc rồi thì bị dừng hai nghiệp này, chúng sinh mình gây quan trái đấy, ha, nó không theo mình về tự lạc được thì nó có tu thì nó ở lại ta bà sanh tử trâu lăn trong dòng sanh tử khổ, vậy là nghiệp quả báo bị dừng. Giờ cực lạc quả báo không có sanh, phải chưa? Nó khỏe re, không bị ai chửi, ai mắng, ai la, ai ó thị phi ta tiếc gì chứ. Ha, ở bệnh cái tối ngày cái là cảnh thanh tịnh lo tu mà thôi. Do giờ nghiệp tiền não bị dừng là do mình được định niệm, cho nên là tiền não nó bị đè nén, nó bị đè nén ở trong cái lạ tàn thức của mình, và nó bị là hàng kín lại, hàng kín này không lâu ra. Thấy chưa? Đó, thành ra là bị nhốt kín, là không có chỗ lên. Tại vì ở bên cạnh Tây Phương không có cảnh khơi dậy tiền não, không cảnh khơi dậy tiền não, nên tham sân si không sanh ra được. Thấy không? Mà tham sân si không sanh ra được, quả báo không chỗ sanh, cuộc sống thoải mái đầy ngũ thanh, cho nên bây giờ là thuận duyên hoàn toàn, được nghe thuyết pháp thường xuyên nữa, cho nên là mỗi lần nghe pháp là tâm thanh tịnh đắc đạo, quả thêm cao. Nghe pháp đắc đạo, nghe pháp đắc đạo, nghe pháp đắc đạo, quả lên hoài. Cái đấy ngôi tùy thuận nhẫn Bồ Tát, rồi trở về mười phương cõi Phật thế giới ta bà này để thuyết pháp độ sinh là Bồ Tát chờ ngày thành Phật. Thấy chưa? Như vậy thì dù mình nghiệp chướng nặng dù tội lỗi nhiều, dù công năng mình tu còn kém, nhưng cũng nhờ pháp môn niệm Phật này mà năm chung tất cả chúng ta đều giảng sanh hết. Đây là đới nghiệp giảng sanh, mang nghiệp mà giảng sanh. Tôi hiểu cái này chưa? Mang hai cái nghiệp về tương lai là cái nghiệp gì? Nghiệp và nghiệp quả báo. Hai là nghiệp gì? Nghiệp tập khí phiền não. Phải không? À, giảng sanh là như vậy. Rồi mai mốt mình về ta bà nói chứ sinh là Bồ Tát. Những cái nghiệp mà quả báo nè, nó gặp mình là bắt đầu nó đòi. Nó đòi nha, bây giờ nó chửi mình nè, nó mắng mình nè, nó khinh chê mình nè, nó quỷ ố mình nè, nó lạc mình khổ sở. Đó, nhưng mà rồi mình là Bồ Tát về đây rồi, mình có thần thông rồi, mình có đầy nhẫn lực rồi, mình đâu có sợ nữa, đâu có sợ nữa. Thấy không? Cho nên mình thoải mái tự tại, ai chửi mắng thì ta giả biết. Thấy không? Đợi cho người hết giận ta khuyên, ai chửi mắng thì ta giả biết, đỡ về nhà tao liếc cái dâu dâu. Được nha. Đó, bây giờ mình nhẫn nhục, nhẫn nại cách là thoải mái. Bồ Tát nhẫn không có nhục, mà Bồ Tát nhẫn cách tự tại. Chúng ta nhẫn thì bị nhục, cho nên nhẫn thời gian để trả thù trả quán. Ha, con người ta nhẫn, Bồ Tát nhẫn không có gì, không có nhục gì cả hết. Đó là một cái nghiệp phải chấp nhận trả mà thôi. Chấp nhận gì để trả. Cứ giống như nước ngoài làm ăn khá giả rồi, mang 700-800 ngàn đô la về mà trả nợ thoải mái. Thiếu nợ hôm nay có mấy chục triệu trả nổi, chốt vào bên bệnh làm ăn. Làm ăn vào thời gian Việt Kiều trở quê hương, ôm túi ba đi đô la, dìm đạp xong thẳng, lời lãi đàng hoàng, cảm ơn đàng hoàng. Phải không? Phải đấy chứ. Vì đó mơ mốt mình về cực lạc, mình là Bồ Tát, mà trở lại mình trả nghĩa cách thoải mái luôn. Mình giải nó tu, nó phá quậy mình ra, mình đổ nó làm đệ tử mình luôn. Phải không? Bây giờ nó phụng sự lên mình. Đó là như trả nghĩa bằng cách đó đó. Thấy chưa? Đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Đây là mấu chốt, cái điều kiện cơ bản mà tôi nói đơn giản hôm nay. Phật pháp thì mênh mông đại hải, pháp tu thì cách tu rất là nhiều, giải hoài không ra hết, thôi gói gẹp nhiêu đó thôi, để chúng ta thấy cái cửa mở bất tử nằm ngay chỗ này, nằm ngay chỗ này, nằm ngay chỗ mình giác ngộ biết tu á, mình giác ngộ biết tu rồi chịu tu mới được. Chịu tu mới được nha, giác ngộ mà không chịu tu là không được. Thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta phải tu, tu dựa trên cơ sở căn bản của một cái sự đòi hỏi quyết tâm của chúng ta mới được. Mình giác ngộ sanh tử và muốn ra khỏi sanh tử thì mới bước vào con đường tu mà giải thoát được. Thôi nên tôi nhớ lại cái câu nói của ngài Chúa Đại Sư như thế này: người tu niệm Phật của chúng ta muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này phải dán 16 chữ ở trước cắn mình, đừng có quên. Bây giờ tự viết đi, viết đủ 16 chữ này nha, đem về dán trên cắn hoài cho tôi. Ha, đã đi đâu dán hết chưa? Đi đâu dán hết? Ha, đó là gì? Vì sanh tử, thật vì sanh tử, thật vì sanh tử, mấy con chép đi để nhớ, nó mất đi nói dốc. Thật vì sanh tử, à, phát bồ đề tâm, à, mỗi câu bốn chữ nghe. Thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, đủ chưa? Đến bao nhiêu chữ nào? Không nhiều thiếu phải không? Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết, trì danh hiệu Phật. À, một người mà muốn thoát khỏi sanh tử ngay kiếp này để về cực lạc á, phải nhớ bốn chữ này. Mình là một người tu theo Phật là phải thật vì sanh tử mà tu, chứ không phải vì cầu phước mà tu. Hiểu rõ này chưa? Vô đầu ta đã nói cái bài kệ của là của Tổ Bình Mai Lục Tử nghe rồi: thế gian sanh tử sự đại, dữ đẳng trung nhật chi cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh dược mê phước hà khả cứu. Cuộc sống người giác ngộ của ta hôm nay phải biết sanh tử là việc lớn nhất. À, người Phật tử chúng ta xuất gia tại gia phải sanh tử là việc lớn, cho nên vấn đề cầu thoát sanh tử là việc rất là quan trọng. Thế đó, cho nên là muốn giải thoát mà người tu niệm Phật chúng ta phải nhớ rằng thật vì sanh tử mà tu. Niệm Phật đây là vì giải thoát, vì sợ sanh tử muốn giải thoát nên chúng ta niệm Phật. Ta niệm Phật để cầu phước, niệm Phật để Phật độ, niệm Phật để hết bệnh, niệm Phật để làm ăn buôn bán đá, ta qua đang khỏi phải như vậy. Mà mình khỏi cầu như vậy mà vẫn được như vậy mà thôi. Tại vì khi mình niệm Phật là có phước, có phước là nó chuyển nghiệp. Thế chuyển nghiệp thì làm ăn nó phát đạt dồi dào, nó tự nhiên khỏi cầu. Ngay trong niệm Phật đã có cái sự tự nhiên quả báo, đừng lo chuyện đó. Thế đó, thật về sanh tử phát bồ đề tâm, niệm Phật cái cầu về cực lạc để mau thành Phật, đó là phát bồ đề. Người ta là phát tâm bồ đề, niệm Phật để thành Phật chứ không phải để giảng sanh giải thoát đơn giản mà thôi. Thế chưa? Đó. Rồi thứ câu thứ ba là gì? Tin sâu nguyện thiết, phải có niềm tin nơi Phật nói, niềm tin nơi Bổn Nguyện A Di Đà, niềm tin nơi chính mình, tin sâu lý nhân quả. Đó là những điều kiện tất yếu của niềm tin. À, tin sâu nguyện thiết, Nguyện tức là nguyện thiết tha về Sinh Hoạt A Di Đà, chỉ nguyện về Cực Lạc mà thôi, chứ không nguyện sanh về thế giới nào khác cả. Đó là nguyện thiết hành thâm, tinh sâu nguyện kiếp trì danh hiệu Phật. Trì danh hiệu Phật nghĩa là gì? Suốt đời người tu về Cực Lạc chúng ta chỉ niệm A Di Đà Phật mà thôi, ngoài đó là không niệm bất cứ ông Phật nào cả. Đó, đây là cái vấn đề là độc đoán của trình độ của chúng ta. Dùng từ độc đoán cho nó dễ nghe chút. Tại vì sao vậy? Tại vì nhất môn tịnh độ bắt buộc chúng ta phải niệm A Di Đà, không niệm bất cứ một vị Phật nào khác. Tại vì sao vậy? Có người hỏi tôi rằng: thưa sư, con niệm nhiều Phật tốt chứ, tại sao sư không cho? Chỉ là sư chê Phật này sư thích Phật kia sao? Tu còn thích còn ghét. Ai mà ghét còn Phật? Thời ghét Phật tẩu chết, thương muốn chết, ai mà không mãi mà dám ghét đâu. Nhưng mà vì mình muốn về Cực Lạc nên phải niệm A Di Đà mà thôi. Tại vì Đức A Di Đà có nguyện rằng Thích Ca dạy rõ, muốn về Cực Lạc phải niệm danh hiệu A Di Đà mới được. Mà lâm chung phải nhớ A Di Đà ông mới rước, nhớ ông khác ông không rước, nghe rõ chưa? Phải đấy rồi. Bây giờ Phật tử kêu sư hóa mới lên. Phật tử kêu sư khác, sư hóa sao lên được? Thấy chưa? Phật tử niệm sư hóa, nhớ sư hóa có giao cảm chứ. Bắt điện thoại lên, bấm 804-801, alo, phải gọi sư hóa không? Đây, sư hóa đây. Phải không? Còn 861-881-8482 vậy đó. Nó chạy ra ngoài ta đét, chạy ra ngoài chợ, ở chỗ bán gà, bán vịt hay là bán đồ lạc son gì đó. Phải sư hóa không? Không phải. Chị muốn mua cái gì vậy? Tôi muốn gặp sư hóa vô chùa Bắc Linh, lộn số rồi chị ơi. Phải không? Rõ ràng chưa? Như thế. Cứ thế này, chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi. Vì tại sao vậy? Mình tập trung vào một câu niệm Phật để nó cột trói thành một nghiệp thuận. Nó dễ niệm, nó không có lãng tâm, dễ đoạn phiền não, dễ nhất tâm. Nhờ như vậy lâm chung mình mới nhớ niệm Phật được. Không có tưởng niệm nhiều không á, lâm chung có lộn xộn niệm. Nam mô Đà Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Liên Quang Phật, Nam mô Đốc Chúng Tâm Phật, Nam mô là Bà Công Đức Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, cuối cùng cái Nam mô hai chữ cái dạng đâu rồi? Thế vậy thì hai chữ cái dạng đâu rồi? Thì là cuối cùng là nhớ hai chữ cái dạng, mình đi kiếm hai chữ cái dạng. Thấy chưa? Đó, như vậy trở lại mà giữ hai chữ cái dạng. Còn lâm chung mà nhớ ai Đà Phật rồi, theo Phật mà dẫn sanh. Phật tử rõ chưa? Đó, như vậy là bấm đúng số, vô hệ liền. Ha, qua mạng liền, và tổng đài bắt đầu là mở thông cái đường chúng ta nói chuyện người bên kia. Thấy chưa? Đại khái như thế thôi. Vậy thì tu niệm Phật mà nhất tâm niệm Phật lâm chung, đó là điều kiện tất yếu để chúng ta vãng sanh. Thì nói tóm lại, cửa bất tử bắt đầu mở, Phật tử chúng ta nghe cái điểm này. Là người nào nghe lãnh hội được và phát tâm tu là đang bước đi vào cửa bất tử, để mà chúng ta thoát khỏi sanh tử khổ bằng cách niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc đây. Thì thôi thì thời giờ đã hết rồi phải không? 3 giờ rưỡi rồi. Thì thôi thì hôm nay một lần nữa sư hóa đã về đây để gặp mặt quý Phật tử là Trần Bảo Anh Trai cũng như là Hạnh Ngộ Hữu Duyên cùng quý ni sinh mới ở trong khóa mới rồi phải không? Của đạo tràng của Thiên Phước của chúng ta, sớm học sinh cũ thì đi hết rồi. Hôm nay sư bác có duyên gặp được nhóm học sinh mới hôm nay, thì với duyên hôm nay thì xin thay lời đi trưởng và chư ni sinh bổn tự nhắc nhở Phật tử đâu điều Phật pháp qua cái đề tài là cửa bất tử cho quý vị được nghe, để giúp một phần nào thêm được kiến thức, hiểu được sự tu hành, để phấn đấu được sự tu âm thầm lặng lẽ của chính mình, để tạo cho một cái sự cảm hứng trong cái sự tu của chúng ta, thành nếm được pháp vị để từ đó phấn đấu sự tu càng thêm tinh tấn và tương lai càng tinh tấn thêm nữa. Thì tinh tấn tu lên mới kịp thời, đừng nên giải đãi và đừng nên là giải đãi kẻo buông trôi. Bánh xe luân chuyển lăn xoay mãi, chớp nhoáng thì qua hết một đời, nghe chưa? Như vậy thôi, chúng tự qua nghỉ buổi giảng hôm nay.
Anh nói gì không?
Thầy Phật tử Hồ Vĩnh Công Đức này. Tự vị tự chúng ta chấp tay hồi hướng, mời đại chúng ngồi hiểu.
Nguyện
Thank you.
đẹp hôm nay cho nên tặng quý anh đi xin ở trường cơ bản, ở trường trung cấp chúng ta và Phật tử đạo tràng Bảo Quang Trai, và xin phép với ni trưởng trụ trì cũng như là quý sư nương tự cho tiểu quá tăng Phật tử số đĩa. Con mở xe đem đĩa lên đây con, đem một đĩa lên đây. Đĩa của sư Hóa Giảng ở chùa Hoàng Pháp, thầy pháp giảng ở những cái khóa 36 và khóa 33 đó. Và thứ hai là cái đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không ở bên Mỹ Quốc, của Phật tử